Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Con tên là Nông Thị Ngân. Quê quán ở Đào Viên, chẳng cái gì đấy, Lạng Sơn. Con xin bạch thầy, trước đây con hay ốm nhiều, đi khám không ra bệnh, vì nhà con ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên địa, văn hóa thấp kém. Nói văn hóa không thấp kém đâu. Bây giờ đất nước chúng ta là đảng, nhà nước, chính phủ đã phổ cập văn hóa đến tận những vùng biên cương, tổ quốc và hải đảo rồi. Cho nên văn hóa thì không có chuyện thấp kém nữa. Đây chắc là Phật tử gọi là tự nói vậy thôi, chứ còn lại nghĩ là văn hóa bây giờ ở đâu thì nông thôn bây giờ thì cũng có điện thoại, cũng có tivi, lên gõ vào trong mạng thì cũng biết các thông tin như nhau hết. Có ngày xưa thì không có tivi, không đài, không điện gì thì là mới lại chậm những các thông tin so với ở thủ đô nữa, đến thành thị vân vân. Bây giờ thì giống nhau hết. Thầy đi lên trên vùng cao, vùng sâu, vùng xa, có điện thoại, có ấy hết rồi mà, như nhau hết rồi. Phật tử này nói rằng hiểu biết về Phật pháp còn lại càng không, nên mỗi lần ốm đau đi lại lại đi xem bói. Được một thời gian lại ốm tiếp. Từ khi được một chị Phật tử gieo duyên cho con xuống chùa Khai Nguyên, được nghe thầy giảng pháp, và con đã cố gắng đọc kinh Địa Tạng hàng ngày, kết hợp ăn chay. Hiện tại sức khỏe của con đã được bình phục và đi làm được bình thường. Tốt thế còn gì nữa, cho một tràng pháo tay nữa. Chả biết thế nào, nghe đến đây là tốt rồi. Trước hay ốm đau mà đến bây giờ về tụng kinh Địa Tạng và ăn chay mà sức khỏe bình phục là tốt rồi. Như vậy là quý nhất rồi. Không ốm, không đau làm giàu mấy lúc, các cụ ngày xưa bảo thế. Sức khỏe là số một. Chúng ta biết giàu có mà không sức khỏe thì cũng chả làm được cái gì. Chả ăn được cái gì, chả hưởng thụ cái gì thì cũng bằng thừa. Cho nên các cụ ngày xưa gọi sức khỏe là vàng, sức khỏe là số một. Tất cả các thứ khác nó là thứ yếu thôi. Nói tiếp, con dâu của con sinh năm 1991, hiện nay vẫn ốm đau gần như vậy. Đi xem thì thầy bói nói là số con dâu của con, số phải làm thầy cúng, tức là thầy then. Ngay trên dân tộc gọi là thầy then, dân tộc chắc đây dân tộc Tày hay Thái gì đó hay gì mà thầy then. Nếu không chịu nhận làm thầy then thì đến năm 39 tuổi sẽ bị điên hoặc sẽ bị giấu vào trong rừng. Nay con cũng bảo con dâu của con đọc kinh Địa Tạng và ăn chay theo những ngày trai. Con rất lo lắng, con xin thầy chỉ dẫn bảo cho hai mẹ con của con cách tu tập như thế nào cho đúng để được tiêu nghiệp ạ. Con xin tri ân công đức của thầy. Nam mô A Di Đà Phật. Phật tử này nói là người dân tộc vùng sâu vùng xa, nhưng mà chữ viết đó, khá là đẹp, không có sai một từ chính tả nào. Đấy, đây này, không sai một từ chính tả nào. Không biết là có phải Phật tử ấy viết không hay là nhờ người khác viết. Nhưng nếu mà cái này là tự tay viết thì phải nói là ít nhất trình độ này cũng phải học hết lớp 12. Đấy. Cách hành văn chúng ta thấy là cũng rất là gọn gàng, xúc tích, dễ hiểu. Không như một số người mang tính là có mang tiếng là có khi là nơi trung tâm văn hóa, kinh tế, chính trị của cả nước, nhưng mà viết thì lùng cà lùng củng. Đấy. Cho nên là không cứ là nông thôn hay là thành thị, không cứ là thủ đô hay là vùng sâu vùng xa biên cương của Tổ quốc, miễn là chúng ta thì chịu khó học hỏi thì ở đâu cũng có người tài, lười biếng thì ở đâu cũng có gì kẻ dốt. Phật tử này thầy rất quý là cái đức khiêm cung của mình, tự nói rằng mình ở vùng sâu vùng xa, kém hiểu biết về Phật pháp, không biết gì. Cho nên thường cứ mỗi khi ốm đau là đi xem bói. Đi xem bói thì lại cúng lễ mất tiền nhưng mà không khỏi. Nhưng mà may có các bạn chỉ dẫn cho biết tới chùa, biết tới Phật pháp. Đến chùa lễ Phật và thỉnh kinh Địa Tạng về chăm chỉ tụng kinh Địa Tạng. Phật tử chưa dám nói là tụng mà gọi là đọc. Chúng ta thấy trong cách hành văn người ta khiêm tốn thì nói chưa dám nói là tụng mà gọi là đọc. Đọc có nghĩa là như đọc gì? Đọc sách. Mới có đọc thôi mà đã được thân khỏe, tâm an, bệnh tật tiêu trừ, đi làm được rồi. Nếu mà chuyển sang từ đọc sang tụng nữa thì chắc là mọi việc là gì? Gọi là thập phần viên mãn, mười phân vẹn mười. Qua lời kể của Phật tử nói rằng còn cô con dâu sinh năm 1991 cũng hay ốm đau bệnh tật, đi xem họ bảo phải làm thầy cúng, tức là thầy then ở trên dân tộc. Quê nhà thầy thì gọi là thầy mo, thầy mỡi. Ở đây dân tộc trên này gọi là thầy then. Tức là cái danh từ gọi khác nhau, nghĩa là gọi là thầy. Ở dưới xuôi chúng ta này thì gọi là thầy đồng, hay là thầy thầy cúng, hay là thầy phù thủy. Thầy phù thủy thì nó ác rồi. Thầy đồng với thầy cúng thì có nhiều thầy là thực sự là họ cũng vì căn vì quả, vì căn cao số nặng, vì bắt đồng chấm lính, vì cứu nhân độ thế, đi giúp đời theo mình gọi là theo đạo thánh, đạo mẫu đó, vân vân. Đó. Cái trường hợp này xin thưa các vị cũng không phải là mê tín đâu, nó không phải mê tín đâu các quý vị. Nếu chúng ta học, chúng ta nghiên cứu, chúng ta thấy cái việc thờ thánh ấy, của dân tộc Việt Nam chúng ta thì toàn thờ các bậc tiền nhân, những người có công với đất nước đấy chứ. Chúng ta thấy không? Ví dụ như là thờ trong tứ thánh tứ bất tử thì đệ nhất phúc thần là Đức Thánh Tản Viên, ở trên chùa Tản Viên chúng ta đó. Với đền Trung á, đền Thượng, đền Hạ đó, cả một quần thể trên núi Tản Viên đó. Đệ nhất phúc thần trong tứ bất tử thì vị đệ nhất phúc thần được phong là đệ nhất phúc thần là Đức Thánh Tản Viên. Ngài có công gì? Có công trị thủy và dạy dân trồng trọt lúa nước, làm thay đổi cái cuộc sống của người dân Việt, Đại Việt chúng ta ngày xưa, cái người dân nước Văn Lang chúng ta ngày xưa. Ngày xưa chúng ta chỉ làm lúa nước thôi. Nhưng đến Đức Thánh Tản là Ngài bắt đầu nghiên cứu và hướng dẫn cho dân cách là đắp đê, trị thủy, dẫn nước, đào mương, đào kênh dẫn nước và trồng được lúa nước. Mùa mưa thì dùng đê để ngăn nước. Mùa hạn, mùa khô thì dùng kênh, dùng mương để dẫn nước. Và như vậy là cái nghề trồng lúa nước của Việt Nam chúng ta được xuất hiện từ đó, từ thời Hùng Vương thứ 18 về sau. Và thủy tổ của cái người phát hiện, nghiên cứu ra và hướng dẫn cho nhân dân cái cách là ngăn sông trị thủy và đào mương kênh dẫn nước để trồng lúa nước chính là Thánh Tản. Cho nên chúng ta mới thấy sau này đất nước chúng ta mới là thần thánh hóa lên. Câu chuyện gì? Sơn tinh và thủy tinh. Đấy, đây là câu chuyện về sơn tinh, thủy tinh là mình thần thoại hóa lên. Thần thoại hóa. Chúng ta nhớ cái điều đó. Và cái vị thánh đệ nhị phúc thần trong tứ bất tử đó là ai? Chính là Đức Thánh gì? Đức Thánh Gióng. Đức Thánh Gióng là ai ở bên mạn bên bây giờ là thuộc về Gia Lâm đúng không? Đấy, Gia Lâm có đền Đức Thánh Gióng đó, đền Phù Đổng Thiên Vương. Ở đó có cái chùa ngay bên cạnh là chùa Kiến Sơ. Cái chùa đó là vị tổ thứ hai của Phật giáo Thiền Tông Trung Hoa truyền sang Việt Nam chúng ta. Đó là Thiền Sư Vô Ngôn Thông truyền vào Việt Nam năm 820. Tại chùa đó là chùa Kiến Sơ. Đó, các vị có thể đến đó xem. Rất là cổ kính đẹp. Đấy, vị thánh thứ hai tứ bất tử thì vị thứ hai là Đức Thánh Gióng. Ở thời vua Hùng thứ sáu có công đánh đuổi giặc Ân. Sau này khi mà 12 bức tranh ở tầng 1 này xong á, chúng ta sẽ thấy cái tiến trình lịch sử của đất nước Việt Nam chúng ta được thầy hướng dẫn cho các họa sĩ, các nghệ sĩ, các họa sĩ. Người ta vẽ lên 12 bức tranh. Nói lên cái tiến trình lịch sử của đất nước Việt Nam chúng ta để làm cái phương pháp phải giáo hóa trực quan. Tức là dạy bằng gì? Dạy nhìn bằng ngay cái con mắt này. Ngay trước mắt chúng ta thể hiện ra những cái bức tranh đấy. Mọi người đi vào, khách Tây, khách ta, rồi già trẻ, gái trai, ai đến thấy là lạ. Là lạ rồi, tại sao ở trong chùa, các chùa khác toàn thấy treo tranh ảnh Phật, ảnh Bồ Tát, ảnh Thánh Tăng. Đến ngôi chùa Khai Nguyên này là thấy cái ảnh gì nó thấy lạ lạ. Vì sao mà lạ? Vì ngôi chùa của Khai Nguyên của chúng ta này là không chỉ truyền tải giáo lý của Đức Phật, mà còn truyền tải cái lòng yêu nước đến với tất cả đồng bào, đặc biệt là nhân dân Phật tử chúng ta. Và kể cả người già, người trẻ, kể cả người khách trên nước ngoài sau này họ đến chiêm bái chùa Khai Nguyên chúng ta bây giờ rất nhiều khách nước ngoài đến rồi. Chắc làm xong cái hội trường này thì với xong cái đại tượng với xong quần thể thì nó trở thành một cái điểm đến của rất nhiều người. Sẽ có người hướng dẫn, gọi là hướng dẫn viên du lịch. Nhà mình thì không làm du lịch, không kinh doanh, không làm du lịch như một số nơi các ngôi chùa du lịch sinh thái khác. Nhưng chúng ta sẽ có người hướng dẫn cho khách thập phương họ biết vì sao ở ngôi chùa này là có cái những bức tranh nói về diễn tả về cái bối cảnh lịch sử hình thành tồn tại và phát triển dựng nước và giữ nước của nước Văn Lang chúng ta. Rồi đến nước Âu Lạc, xong rồi đến gì? Đến sau Vân Lang, Văn Lang đến Âu Lạc, sau Âu Lạc đến gì? Đến Lý Bôn, Lý Bí độc lập tuyên bố thành lập ra nước Vạn gì? Vạn Xuân. Rồi sau này là đến thì đến Đại Việt. Và dần dần cho đến bây giờ là đến Việt Nam của chúng ta. Đấy, bức tranh đầu tiên chúng ta bước vào thuận theo kim đồng hồ đi, theo kim đồng hồ đang bức tranh đầu tiên. Vị thủy tổ của Việt Nam, người Việt chúng ta đó, đó là Kinh Dương Vương. Bắt đầu cái bức tranh này thầy là tự thầy ngồi và phác họa lên cho thợ họ vẽ theo ý tưởng của thầy. Dựa vào cái quyển Bộ Học Đạo Đức ấy. Cho nên chắc chắn là không ở đâu có cả. Vì sao? Vì nó ở trong này nè, nó ở trong này. Ở trong này là tình gì? Tình yêu. Còn ở trong này là một chút về chất xám. Còn ở đôi bàn tay của các nghệ nhân là làm theo ý tưởng của mình. cho nên không ở đâu có, duy nhất ở đây có, sau này có ở đâu có gọi là sao chép thôi. Đó, bước đầu vào thì chúng ta thấy này, vị thủy tổ khởi nguồn của dân tộc Việt Nam của chúng ta đó là Kinh Dương Vương. Cụ tổ là ở trên, có trên 4.000 năm trước. Kinh Dương Vương này sinh ra Lạc Long Quân. Lạc Long Quân này lấy mẫu Âu Cơ. Theo truyền thuyết ở Việt Nam chúng ta, Lạc Long Quân, cha Lạc Long Quân và mẫu Âu Cơ sinh ra trăm bọc trăm gì? Trăm trứng. À, và kế tiếp, ngay bức tranh đó là gì? Là Lạc Long Quân và mẫu Âu Cơ. Là chúng ta gọi là dân người Bách Việt, chúng ta dân tộc Việt Nam, chúng ta gọi là con Lạc cháu Hồng. Con Lạc tức là con của Đức Vua Lạc Long, Lạc Long Quân. Đấy. Hồng cháu Hồng tức là gì? Dòng của Hồng Bàng Thị, cái dòng họ Hồng Bàng Thị. Con Lạc cháu Hồng ấy còn gọi là con Rồng cháu Tiên. Dòng họ Hồng Bàng là gì? Chính là họ của mẹ Âu Cơ, cho nên con Lạc ấy, cháu Hồng. Đấy. 50 người theo mẹ lên rừng, 50 người con theo cha xuống biển. Đấy là ý nghĩa của bức tranh đầu tiên mà chúng ta bước vào chúng ta thấy. Song song bức tranh thứ hai, đó là gì? Đó là 50 người theo mẹ lên rừng thì người con cả, người con cả của cha Lạc Long Quân và mẫu Âu Cơ lên làm vua, xưng là Hùng Vương đệ nhất, và thành lập kinh đô ở tại bên phố gì? Phú Thọ. Ở đây có ai không? Ở Phú Thọ không? Giơ tay xem nào. Có ai Phú Thọ không? Quý hóa mảnh đất tổ. Cụ Hùng Vương đệ nhất thành lập ra nước Văn Lang. Và từ đó cũng có bức tranh để chúng ta thấy kế tiếp là câu chuyện của đến Hùng Vương thứ sáu có Đức Thánh Gióng ấy, nổi tiếng là đánh giặc Ân nhổ cây gì nhỉ? Nhổ cây gì? Cây tre để làm gì? Làm vũ khí đánh giặc, mà khiến cho quân giặc ấy, sợ và chạy tan tác và phải chịu thua về nước, trả lại sự thanh bình cho nước Văn Lang của chúng ta ở trong thời Đức Vua Hùng Vương thứ sáu. Và cũng bức tranh ấy thì lại chuyển cảnh về cuối bức tranh là thế cảnh mà Hùng Vương thứ 18. Hùng Vương thứ 18 là nhường ngôi cho kén rể, và sau kén rể nhường ngôi cho con rể là Đức Thánh Tản. Nhưng Đức Thánh Tản không nhận, cho nên khuyên vua là nhường ngôi lại cho người anh em dòng họ xa, với cũng là con trong dòng dõi của vua Hùng. Đó chính là gì? Là An Dương Vương Thục Phán. Đó, và sang bức cảnh bức tranh thứ ba chúng ta thấy An Dương Vương Thục Phán sau khi được vua Hùng thứ 18 và Đức Thánh Tản nhường ngôi, và An Dương Vương Thục Phán vì kính trọng cái đức của Hùng Vương thứ 18 và đặc biệt là kính trọng cái đức của Tản Viên Sơn Thánh, vì tránh chiến tranh đổ máu đem đến sự chết chóc cho dân tộc Văn Lang của chúng ta lúc bấy giờ, cho nên ngài nhất định không làm vua, không nhận ngôi vua, và khuyên vua cha đồng thời cũng là nhạc phụ của mình là Hùng Vương thứ 18 nhường ngôi cho An Dương Vương Thục Phán. Và An Dương Vương Thục Phán sau khi lên làm vua thì liền là lập cái cùng với Hùng Vương thứ 18 và Đức Thánh Tản Viên, ba người lập lời thề ở trên núi gì? Cái núi gì ở bên núi Hồng Lĩnh, cái núi gì gọi là tên núi gì mà lập cái cột đá thề ở bên cũng ở bên 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 Phú Thọ đó. Đã lập lời thề là đời đời nhớ ơn các bậc tiền nhân, tức là 18 đời Hùng Vương trước đây, vân vân. Và tiếp tục cái sự nghiệp của đất nước Văn Lang, và Sau khi lên ngôi thì vẫn thờ kính vua Hùng. Đấy, cho đến dần dần chuyển cảnh là cho đến bức tranh thứ tư. An Dương Vương thục phán vì tin ông quan rể quý. Đó là chồng gì nhỉ? Chồng Thủy. Cho nên tin là mình có nỏ thần, không sợ ai. Thế bên nước bên cạnh lúc đó nó thuộc về thuộc tỉnh Vân Nam Trung Quốc, tỉnh lân cận Việt Nam chúng ta. Đấy. Bây giờ phương Bắc đánh bao nhiêu lần không được, thế mới lại dùng cái kế gọi là cầu hòa, bằng cách là cho con trai nhà mình sang làm rể thục phán. Cho nên qua thục An Dương Vương thục phán mới gả con gái là Mị gì nhỉ? Mị Châu cho Trọng Thủy. Sau khi về làm rể được mấy năm quen quen rồi, ông nắm bắt hết cái ưu khuyết điểm của công nghệ nỏ thần của Việt Nam chúng ta. Ông về ông ngầm bẩm báo với vua cha của ông ấy. Và kết quả là gì? Bên kia họ biết hết cái bí mật về nỏ thần hoạt động như thế nào, tầm bắn bao nhiêu mét, bao nhiêu bộ, bao nhiêu bước, vân vân. Cách nạp đạn ra sao, cách bắn tên ra sao, cách khắc chế ra sao. Và nó nghiên cứu ra cái nỏ thần chế thì còn xa hơn, còn mạnh hơn. Mà thậm chí mũi tên còn bằng cả thì bằng đồng nữa. Nó cứng hơn. Mình ngày xưa mũi tên bằng tre, còn họ thì làm hẳn mũi tên bằng đồng. Đó, cho nên khi mà nghe quân giặc kéo đến thì An Dương Vương nghĩ rằng mình có nỏ thần giống như lần trước thôi, nó kéo đến nó đại bại thôi, không sợ. Nhưng không ngờ rằng lần này nó biết cách khắc chế nỏ thần của Việt Nam chúng ta. Nó làm người rơm nó đẩy đi trước, tên mình tên bằng mũi tre. Bắn vào rơm thì nó lấy được cả tên. Còn sau rồi nó bắn xong rồi mình hết tên chưa kịp nạp tên thì nó đem nỏ thần nó ra, nó còn mạnh hơn. Mà mũi tên nó là mũi tên bằng đồng nữa, đầu mũi tên nó bằng đồng, nó là còn mạnh hơn. Thế là coi cùng là mình thì thua với hai bố con, cưỡi ngựa chạy đến đâu thì Trọng Thủy nó ranh mãnh, nó tặng vợ nó chiếc áo lông gì, áo lông ngỗng, chiếc áo khoác lông ngỗng màu trắng muốt rất là đẹp. Mùa thì mùa đông cho nên vợ đang mặc chiếc áo đó rồi vội vàng chạy theo. Trong lúc đang chạy loạn thì vua cha gặp thì mới gặp được con gái, mới cho con gái lên ngựa cưỡi hai bố con chạy đến đâu thì quân giặc đuổi đến đó. Chạy đuổi từ gì? Từ ở khu vực giữa quốc gia này chạy cho tới vào đất Thanh Hóa mà giặc vẫn gì? Vẫn đuổi theo. Trong cái tích chúng ta thấy cái tích của An Dương Vương lúc đó có gặp con rùa thần đúng không? Con rùa thần nổi lên. Tại sao mà giặc mình đi đến đâu mà giặc nó cũng đuổi theo, mà có hai bố con nó mới giặc đuổi theo. Gặp rùa thần thì hỏi rùa thần mới bảo là giặc ngay đằng sau thì bệ hạ đó. Nhìn quanh nhìn quẩn chả thấy ai, thấy mỗi con gái. Hóa ra đứa con gái của mình mặc chiếc áo lông, lông ngỗng nó rơi thì chạy nó rơi, nó quấn vào cây và ấy nó rơi cái lông ngỗng đầy ở dọc đường. Chả trách nào mà chạy mấy ngày mấy đêm mà giặc vẫn đuổi được mình. Cho nên nghĩ đến đó mà uất, liền là tuốt gươm giết chết con gái, và ông ôm xác con gái và nhảy xuống biển tự vẫn. Và đây chính là một cái gì? Một cái giai đoạn lịch sử tối tăm của đất nước Việt Nam chúng ta, bắt đầu 1000 năm Bắc thuộc từ đó. Nhớ nhé, 1000 năm Bắc thuộc từ đó. Và đây chính là bài học lịch sử mà lớp lớp con cháu người Việt chúng ta không ai được quên, nếu như không muốn trở thành nô lệ của quốc gia khác. Nếu như còn muốn độc lập tự chủ thì phải luôn luôn nhớ lấy cái điều đó. Chúng ta học gì thì học, tu gì thì tu. Nhưng nếu mà quốc gia dân tộc mà đao binh, chiến tranh, loạn lạc thì chúng ta còn yên để tu không? Chúng ta còn gia đình để về không? Vợ con của chúng ta có bình an không? Cháu chắt chúng ta có bình an không? Chắc chắn không. Cho nên Chủ tịch Hồ Chí Minh lúc sinh thời cụ nói là gì? Không có gì quý hơn độc lập tự do. Chẳng có cái gì quý hơn độc lập tự do cả. Đấy, có độc lập tự do xong rồi chúng ta mới phát triển từ cái này cái nọ ra cái kia. Đúng không? Người có tâm với đạo Phật muốn xuất gia thì xuất gia. Người có tâm với đạo Thiên Chúa hay là đạo Tin Lành, đạo Cao Đài, đạo Hảo, đạo gì đó thì mới yên bề đi theo các tôn giáo tín ngưỡng ấy, vân vân. Cho nên quốc gia dân tộc là cái ngôi nhà chung, cái ngôi nhà lớn nhất trong tất cả hàng trăm triệu dân Việt Nam của chúng ta. Còn cái ngôi nhà của chúng ta là ngôi nhà gì? Ngôi nhà riêng thôi. Mỗi người có thể có vài ngôi nhà. Nhà giàu có thể có vài ngôi nhà, có thể hàng chục ngôi nhà, thậm chí nhiều hơn. Nhưng nếu mà quốc gia mà lâm nguy á, chiến tranh loạn lạc á, thì cho dù có đến 100 ngôi nhà cũng chẳng giữ được cái nào. Đó. Đến chùa chiền cũng chẳng giữ được. Cái nơi thờ Phật, thờ Thánh linh thiêng chẳng giữ được. Đền miếu chẳng giữ được. Thậm chí là nhà thờ Thánh thất á, của các tôn giáo khác cũng chẳng giữ được. Chúng ta xem Nga, Ukraine bây giờ đúng không? Bây giờ nó đánh nhau có phải là mũi tên hoàn đạn như ngày xưa đâu. Đánh nhau bằng gì? Cái súng AK, súng trường ngày xưa là cũ rồi. Đấy thì lính bộ binh gọi là cuối cùng nữa thôi. Còn bây giờ bom, mìn, tên lửa. Tên lửa, bom, pháo, đủ các loại gì? Vũ khí hiện đại, vũ khí tối tân, hàng trăm km, 200, 300, 500 km. Có cần phải đến đâu. 500 km nó bắn đến thì, mà bắn đến sự sai lệch chỉ có 5 đến 10 mét. Mà cái sự tàn phá của cái quả tên lửa đó nó bán kính khoảng gì? Khoảng độ mấy km vuông. Mà nó sai lệch có 5 đến 10 mét thì chống sao được. Cho nên chúng ta phải biết trân quý, phải biết giữ gìn đối nội đối ngoại làm sao đó để cho quốc gia được yên ấm, nhân dân được an cư lạc nghiệp. Đó mới là cái quốc sách của đất nước chúng ta. Cho nên chúng ta thấy nhà nước chúng ta có cái từ rất là hay đó, ngoại giao cây gì nhỉ? Ngoại giao cây gì? Cây tre. Cứng thì rất cứng, mềm thì cũng rất là mềm. Lúc nào cần mềm thì mềm, lúc nào cần cứng thì rất cứng. Đây là cái trang ngoại giao của Đảng, nhà nước của chúng ta. Chúng ta thấy chúng ta chơi, Trung Quốc cũng chơi, Mỹ cũng chơi, Nga cũng chơi, Ấn Độ cũng chơi, đúng không? Các quốc gia lớn trên thế giới, Việt Nam chúng ta một đất nước nhỏ, nhưng bắt tay và chơi được hết. Đây là một cái cực kỳ khó mà Việt Nam chúng ta đã làm được. Cho nên nếu là một người con dân của Đại Việt, của nước Việt Nam chúng ta, mà chúng ta không biết trân trọng, không biết quý trọng những cái này, chúng ta nghe theo một số những kẻ xấu, kẻ phản quốc, những kẻ cơ hội, mà không có những cái sự nhìn nhận một cách là sâu sắc, đúng đắn, thiết thực, chúng ta hơi một tí thì chúng ta ầm ầm ra. Bây giờ chúng ta vào mạng, chúng ta chửi đảng, chửi nhà nước, chửi tăng ni, vân vân, đủ các thứ. Xin thưa các quý vị, hãy nhìn một số quốc gia đang bạo loạn ngay Đông Nam Á chúng ta thôi. Ngay Đông Nam Á chúng ta thôi các quý vị, đứa trẻ học lớp 7, lớp 8 đã phải cầm súng rồi, bắn nhau chính với những gì? Những thậm chí là anh em họ hàng phe phái, khác phe khác phái rồi. Đó chính là gì? Myanmar. Và đây mà là cái nỗi gì? Gọi là cái nỗi đau của quốc gia, của dân tộc. các đảng phái nổi lên như nấm. Đảng nào cũng muốn lãnh đạo, đảng nào cũng muốn nắm quyền, không đảng nào chịu đảng nào. Cho nên mới xảy ra cái chuyện là nồi ra sáo thịt. Mà kết quả là những đứa trẻ học lớp 7, lớp 8 đã phải cầm súng để đi bắn nhau. Đau lắm. Các vị nhìn xem các con, các cháu chúng ta học lớp 7, lớp 8 bây giờ về nó đã biết gì chưa? Nó còn đang là tuổi ăn, tuổi học, tuổi lớn. Vậy mà khi chiến tranh loạn lạc chúng ta thấy, đấy, khổ thế. Cho nên là một người dân yêu nước, là một Phật tử, hay là bất cứ một vị tu sĩ theo các tôn giáo nào, chúng ta là một người biết tri ân, báo ân các bậc tiền nhân á, nghĩ đến là cha ông chúng ta đã hy sinh xương máu và vân vân á, vì chúng ta mong cho chúng ta được hòa bình, được phát triển là lâu dài. Cho nên các cụ ngày xưa không tiếc gì xương máu mình tham gia đánh giặc ngã xuống vì con cháu, vì lớp lớp dân tộc Việt Nam chúng ta sau này. Đó, cho nên cái bức tranh thứ ba nói về cái sự bất cẩn, coi thường địch của An Dương Vương Thục Phán. An Dương Vương Thục Phán là con người rất giỏi nhé. 2-3 lần đánh tan quân Tần, tức là Tần Thủy Hoàng đó. Tần Thủy Hoàng xua 40 vạn đại quân xuống định làm cỏ đất nước Âu Lạc chúng ta. Lúc đó An Dương Vương Thục Phán lên làm vua, đổi từ nước Văn Lang sang nước Âu Lạc, thành nước Âu Lạc. Tần Thủy Hoàng san bằng lục quốc, tức là 6 nước lớn ở Trung Quốc lúc bấy giờ bị Tần Thủy Hoàng thôn tính và thống nhất hết. Xua 40 vạn đại quân xuống Âu Lạc chúng ta, một đất nước rất là nhỏ so với 6 quốc gia lúc đó nhà Tần đã thống nhất được. Vậy mà xuống vua tôi và nhân dân nước Âu Lạc chúng ta 2 lần đánh tan quân giặc nhà Tần. Giỏi chứ không phải là không giỏi, rất giỏi. Nhưng sau khi nhà Tần mất thì cái nước ở gần nước Âu Lạc chúng ta đó là nhà Triệu. Nhà Triệu, vua tức là gì? Vua Triệu Đà. Trọng Thủy chính là con trai của vua Triệu, Triệu Đà. Học lịch sử chúng ta thấy cái điều đó. Đấy, chúng ta thấy không? Bất cẩn thôi, coi thường địch thôi, tự tin quá, cho nên không đề phòng. Không đề phòng ngoại bang là nguy hiểm vô cùng. Cho nên vì vậy thầy muốn gì? Vẽ những cái bức tranh này lên để làm gì? Để giáo dục cho giới trẻ. Chùa Khai Nguyên chúng ta hay tổ chức rất nhiều các khóa tu cho các bạn trẻ, học sinh và sinh viên. Các bạn trẻ bây giờ nó đi học, bây giờ phần lớn là nghĩ làm sao để cho học thật giỏi, sau này được kiếm được thật nhiều, nhiều tiền cho bản thân và cho gia đình. Đại đa số thế. Các con nó, ở cái thời bình này mà các con nó nghĩ đến làm kinh tế, kiếm thật nhiều tiền để xây dựng kinh tế cho gia đình, cho bản thân, đồng thời là xây dựng xã hội, đất nước, đấy là quý rồi. Nhưng kiếm tiền để làm giàu cho bản thân và gia đình, nhưng phải có trách nhiệm với gì? Với xã hội, với đất nước, với dân tộc nữa. Chứ không phải là chỉ lo làm giàu cho bản thân. Ai cũng lo cho làm giàu cho bản thân mà không nghĩ đến xã hội, nghĩ mọi cách để trốn thuế, thế này thế nọ thế kia thì nguy. Thế thì nhà nước thì có cái gì đó mà nuôi bộ máy, có cái gì mà bảo vệ quốc gia, biên cương của Tổ quốc. Tập đoàn doanh nghiệp nào cũng lo trốn thuế thì chết toi rồi. Đấy, mấy năm trước thầy lên giảng thì cũng nói đấy. Mấy năm trước thầy nói, thậm chí mấy năm trước thầy nói cả với 2-3 cụ cố vấn của Tổng Bí Thư trước đây. Ai cái tập đoàn khoáng sản Việt Nam. Đây là mấy năm trước rồi. 5-7 năm trước rồi, cái ông ấy bị bắt rồi. ai cái mỏ than, các mỏ than ở ở Quảng Ninh nhé, ở đây có ai ở Quảng Ninh nhé, các mỏ than như thế làm trong vòng 5 năm đều là báo lỗ cả, trong khi nó chỉ có đào lên gì, đào lên và xuất khẩu mà vẫn cứ báo lỗ, mà thậm chí lỗ đến đến hàng 100.000 tỷ đấy thì kinh khủng rồi. Ấy thế lỗ thế thì làm gì? Thế không hiểu, than ở dưới đất, quặng mỏ than ở dưới đất đào lên đó, đem bán xuất khẩu bán mà vẫn lỗ. Đất nước chúng ta ngày đó thì thầy ngồi với mấy cụ bảo, thầy có biết không, đất nước chúng ta mỗi một năm phải nhập khẩu không biết bao nhiêu triệu tấn than. Than chúng ta xuất khẩu đi không đủ tiêu chuẩn thì xuất khẩu đi thì lại rẻ, nhập vào thì lại đắt. Thầy cũng nghe một vài anh em đã bảo rồi, chính than của chúng ta xuất khẩu đi đó, nó lại quay về ra ngoài biển, nó đinh ra ngoài biển, nó nằm ở ngoài đó tuần hai tuần, sau đó chính cái than đó thì nó thay đổi số tàu vào đấy, thay đổi số và nó lại về cảng Việt Nam chúng ta, tệ thế gì đấy. Một số anh em nói cái điều đó thì tôi mới nói với các cụ và các cụ phải cho xem điều tra thế nào chứ gì? Than ở dưới đất đào lên, chúng tôi cũng có cái chùa dưới Quảng Ninh, tôi cũng đi lên đi xuống cũng nghe là dưới Quảng Ninh một số các đại gia họ thì làm than thổ phỉ, tức là họ làm gì, họ làm trộm thôi, mà còn giàu có, biệt thự xe sang, còn thành đại gia, có cái này là nhà nước được phép khai thác đàng hoàng mà lại thì lại lỗ, lại thua lỗ, bao lỗ đến cả nhiệm kỳ 5 năm thế thì chết hàng bao nhiêu nghìn tỷ thế thì chết. Tôi nói với cụ Tư, cụ về, cụ bảo là thầy yên tâm, về tôi sẽ báo cáo với các cụ để cho điều tra. Đúng là khoảng gần nửa năm sau thì tóm luôn. Thế mới ra biết là gì? Cháy nhà mới ra mặt chuột. Ai đi? Tài sản quốc gia. Làm như thế thì còn gì là quốc khố nữa? Còn gì là sức mạnh tập thể của đất nước nữa? Thế cuối cùng là tóm là cả loạt rồi. Đấy. Cho nên sở dĩ mà chúng tôi muốn đưa những cái bức tranh này vào để cho các con các cháu, bây giờ các con các cháu chúng ta còn là học sinh, còn trẻ, nhưng 10 năm nữa, 20 năm nữa, 30 năm nữa các con các cháu của chúng ta sẽ là chủ nhân của quốc gia. Lúc đó chúng ta già, chúng ta có khi chết ngoẻo hết rồi. 30 năm nữa xin thưa các vị, chiếm trong, thầy nghĩ rằng chiếm trong 50% trong hội trường này chắc là gì? Về Tây Phương Cực Lạc hoặc về gì? Về cõi trời, cõi người đi đầu thai thoát hóa hết rồi. Thầy lúc đó thì cũng ỏi e rồi. Chắc đến cũng thấy thầy ngồi ở trên này tốt tốt thì tiểu nó làm cho pho tượng nhỏ nhỏ, không ấy thì nó cho bức ảnh. Còn không tốt nữa thì có khi bức ảnh nó chẳng có luôn, cũng không sao. Lúc đó mình tu lần sau được mong được một suất đấy nghiệp vãng sinh về Tây Phương đi, chứ còn thì ở lại thế giới này nó cũng khổ lắm các vị. Thôi cái đó thì cũng không quan trọng lắm, mà điều quan trọng là gì? Ý thầy đang nói ở đây, chúng ta giáo dục để giáo dục cho con em, giáo dục cho con cháu chúng ta có chí làm giàu, nhưng phải có gì? Phải có lòng yêu nước. Vì quốc gia dân tộc này chúng ta có được như hôm nay là không biết bao nhiêu xương máu của cha ông chúng ta hàng mấy ngàn năm nay đổ xuống mảnh đất hình chữ S này. Nay chúng ta mới được như thế này. Đấy, cho nên đấy là bức tranh gì? Số 3 đấy sang số 4 chúng ta thấy gì? Vì Bắc thuộc khổ quá, dân khổ quá, không thể chịu được. Cho nên gì? Giặc đến nhà thì đàn bà cũng gì? Đàn bà cũng đánh. Và kết quả là cuộc khởi nghĩa của hai bà Trưng. Cuộc khởi nghĩa của hai bà Trưng thành công, nhưng mà quân giặc mạnh quá. Chúng ta chưa kịp xây dựng đất nước, chưa kịp để lập tuyến phòng thủ vững chắc thì quân giặc lại ào ào tiến xuống. Và kết quả là gì? Hai Bà Trưng đã anh hùng tử trận. Và một thời gian sau không lâu thì tiếp tục một vị nữ tướng quê trong Thanh Hóa. Đây có ai Thanh Hóa không? Đấy, đất Thanh Hóa là đất anh hùng, đã sản sinh rất nhiều những vị anh hùng dân tộc nhé. Đấy, chúc mừng Thanh Hóa chúng ta một tràng pháo tay thật giòn giã. Và bây giờ thì bây giờ trong tứ trụ triều đình đất nước của chúng ta đang có gì? Đang có cụ Phạm Minh Chính là ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa sau chủ nghĩa Việt Nam chúng ta, là người Thanh Hóa đấy. Cho nên chúc mừng Thanh Hóa thêm một tràng pháo tay nữa, đã sản sinh ra rất nhiều người con đã yêu nước, các anh hùng dân tộc thời nào cũng có. Và đấy, Triệu Thị Trinh, vị nữ tướng cầm cờ khởi nghĩa đánh đuổi quân giặc ở phương Bắc, nhưng cũng không may là chưa thành công, thì vị anh hùng dân tộc đã hy sinh tử trận. Và kế tiếp là những đến bức tranh thứ 12. Chúng ta sẽ thấy là bức tranh thứ 12 là chính là thời đại Hồ Chí Minh. Với một góc nhỏ là khi mà cụ từ bên Hồng Kông đi về Việt Nam thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, xong rồi về Việt Nam hoạt động là ở tại hang gì nhỉ? Hang Bắc Bó ở Cao Bằng. Và chỉ huy chọn một vị tướng tài, một thầy giáo lên làm tướng tài. Và một giáo viên, một thầy giáo đó là ai? Chính là Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Trao cái gì? Cái quyền thống lĩnh quân đội nhân dân Việt Nam cho một gì? Một giáo viên. Chúng ta thấy nhá, cụ chọn một giáo viên để làm gì? Để trở thành một vị tướng. Từ một giáo viên tay không thành lập quân đội. Buổi đầu đi đánh giặc chỉ có mấy khẩu súng kíp và cái dao, cái cuốc, cái câu liêm vào cướp trại của Pháp mà thôi. Cướp được trại nào thì là có vũ khí trại đó. Và từ đó dần dần 3-4 lần cướp trại của Pháp như thế, cướp đồn đánh bốt của Pháp. Xong mình mới gì? Mới có vũ khí dần dần. Chúng ta thấy đất nước Việt Nam chúng ta thực sự đã làm nên những cái điều gọi là phi thường, những cái điều mà thế giới họ không thể tưởng tượng được. Con người Việt Nam chúng ta vì khát khao độc lập, vì khát khao được mưu cầu hạnh phúc, cho nên cha ông chúng ta làm nên những cái điều mà lịch sử thế giới phải ngỡ ngàng khi nhìn vào cái bức tranh tổng thể của sự hình thành và phát triển của con lạc cháu hồng dẫn đến cho bây giờ là thời đại Hồ Chí Minh của chúng ta. Đấy, chúng ta thấy sau khi lãnh đạo chỉ đạo cái việc hoạt động cách mạng ở Bắc Bó xong thì trận chiến làm nên lịch sử mà cả thế giới đều biết đã đến. Hôm trước chúng ta đi làm lễ tri ân ở trên tỉnh nào nhỉ? Điện Biên. Trận chiến gì nổi tiếng? Đó là trận chiến Điện Biên Phủ. Và sau trận chiến Điện Biên Phủ là tại đất Ba Đình lịch sử nay là thủ đô Hà Nội, ngày mồng 2 tháng 9 năm 1945, tại đất Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, nay là nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam của chúng ta. Đấy. Và từ đó cho đến nay, qua đời đời các cụ, các bác, các ông lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội, vân vân, từ cấp trung ương cho đến địa phương, mà chúng ta được hưởng cái cảnh gọi là cơm no áo ấm, thái bình thịnh trị. Muốn đi chùa thì cứ thế lên xe mà đi, có ai cấm không? Không, đúng không? Đấy, sướng thế còn gì nữa. Sướng thế còn gì nữa, chúng ta sướng đến thế còn gì nữa. Sướng đến mức mà muốn đi chùa thì cũng dễ cơ. Hôm mà thứ năm vừa qua, đài truyền hình về báo Trung ương ngỏ ra bến xe Mỹ Đình nhỏ xem, chả hiểu làm sao mà tự nhiên ngày hôm nay là bến xe Mỹ Đình rồi nhỉ. Có đông các Phật tử mặc áo nâu áo lam đi chùa lễ đến thế. Bến xe buýt, cứ ra khỏi bến xe buýt thì chật như nêm, không còn đoán được ai dọc đường nữa. Cho nên là bến xe buýt phải xe buýt phải việc cao lỗi với bà con nhân dân đoán dọc đường. Xe ra khỏi bến thì không thể đoán được ai nữa, vì các Phật tử lên xe thì kín hết chỗ rồi. Chúng ta thấy không? Đấy chẳng phải là gì? Nhờ do các vị anh hùng dân tộc, những người có công với đất nước hay sao? Dân tộc chúng ta chỉ thờ phụng những người có công với gì? Với đất nước thôi. Và những người có đem lại lợi ích cho gì? Cho quốc gia, xã tắc, cho đồng bào thôi, cho xã hội thôi. Đó. Cho nên á, chúng ta thấy ý thầy là đang nói cái việc gì? Thờ thánh. Thờ thánh cũng không phải là sai. Cái việc chúng ta thờ kính thánh, nhưng thờ như thế nào cho đúng mới là điều quan trọng. Đấy. Chúng ta thờ thánh mà chúng ta lợi dụng vào cái việc thờ thánh để gì? Để đi chặt chém người dân khổ nạn, bệnh tật, đau yếu, chúng ta dọa nạt người ta. Phải bao nhiêu tiền mới làm cho người ta một đàn lễ, mới cung lễ cho người ta? Thì đấy là đi gì? Lợi dụng vào cái việc gì? Thần thánh để cướp bóc của dân ấy. Đâu phải là cứu dân độ thế. Cứu dân độ thế là gì? Thấy dân khổ thì mình giúp cho dân. Còn dân có, dân cảm ơn, dân hậu tạ, cái việc như thế nào đó là việc của dân. Còn người làm thầy á, đã mang cái từ làm thầy một cái là phải gì? Phải nghĩ đến dân. Cho nên thầy gì cũng phải nghĩ đến dân, thầy tu cũng phải nghĩ đến dân, thầy chùa phải nghĩ đến dân, thầy giáo phải nghĩ đến dân, thầy thuốc nghĩ đến dân, và thậm chí là gì? Thầy cúng cũng phải nghĩ đến dân. Xã hội người ta đã tôn mình một chữ thầy thì mình phải luôn luôn nghĩ đến dân, nghĩ đến cái xã hội để trả cái ân mà người ta gì? Người ta tôn trọng, người ta cung kính, người ta cung phụng mình. Và ngược lại mình cũng phải tôn trọng và cung kính và tri ân lại người ta. Đó chính là người dân. Cho nên xin thưa các quý vị, ở đây Phật tử này tuy nói là gì? Nói là người dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, ít học, ít hiểu biết, kém về văn hóa, lại không có tiếp xúc gì với Phật Pháp. Nhưng mà cho nên mỗi khi ốm đau bệnh tật là chỉ đi xem thầy cúng, họ bảo cúng bái không khỏi. May nhờ gặp các Phật tử đi lễ, họ nói cho, họ giới thiệu cho, rồi biết đến chùa, biết đến Phật Pháp, biết tới bộ kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng mà thầy giảng trong suốt những năm qua, rồi thành kinh Địa Tạng về để thọ trì đọc tụng. Vừa đọc thôi chứ chưa nói là tụng, vừa nói là đọc thôi, và ăn chay. Và một thời gian thì bệnh liền khỏi, và bây giờ đi làm được rồi. Nhưng có đứa con dâu thì cũng hay ốm đau, đi xem họ bảo phải đi ra làm lễ cúng để làm thầy, không có sau này đến năm 39 tuổi thì sẽ bị điên và bị con ma rừng nó nhập vào, vân vân, ABC. Thì bây giờ Phật tử lo quá thì hỏi rằng hướng dẫn cho hai mẹ con cách tu tập để cho con cái nó cũng được bình an, mạnh khỏe, vân vân. Thôi thì đấy, mẹ làm được rồi, cứ bảo con mà làm thôi. Y kinh y Phật, y kinh y luật, y Phật sở chế, nương theo lời Phật dạy ở trong kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, cứ thế mà đọc. Thành tâm tha thiết chí thành chí kính mà đọc mà tu. Đó. Thỉnh lấy cái ảnh Bồ Tát Địa Tạng về để treo ở tại ban thờ thần linh Gia Tiên nhà mình ở nhà đó mà lễ kính, sáng tối tụng kinh niệm Phật cúng dường Bồ Tát Địa Tạng bằng 3 chén nước hoặc 5 chén nước hoặc 7 chén nước trong thôi. Thanh bông hoa quả ở trong vườn có cái gì đến mùa nào thì thức đấy, có thì trước khi ăn thì mang vào cúng gì một đĩa. Ví dụ cây ổi nó chín đừng có vội ăn trước, mang vào cúng thì hái vào một đĩa, mấy quả một đĩa vào để cúng Bồ Tát, cúng thần linh, cúng Gia Tiên nhà mình trước, sau đó mới gì mới cho các cháu nó ăn. Chúng ta ở người dân tộc thì không có điều kiện để lúc nào trên ban thờ cũng hoa tươi quả đẹp, thì thôi chúng ta cứ thành tâm 3 chén nước hoặc 5 chén hoặc 7 chén nước cúng là được rồi. Chư Phật Bồ Tát không phải là tốt lễ mới dễ kêu, các ngài không như thế. Đến thầy đây là phàm phu tăng mới còn không cần như thế, chứ mà huống chi là chư Phật Bồ Tát. Cốt ở cái tâm thành chúng ta nghe theo Phật dạy ở trong kinh, một lòng chí thành chí kính, nguyện bỏ ác làm lành, lấy giữ hành thiện, đọc tụng kinh văn của ngài, đem áp dụng vào đời sống bằng cách là sống hiếu thảo với ông bà, với bố mẹ, sống đoàn kết hòa hợp với người thân hàng xóm láng giềng, đó chính là chúng ta thực hành theo lời Phật dạy. Một tháng cố gắng phát nguyện lấy gì 10 ngày ăn chay như trong kinh Địa Tạng nói thì thực sự là rất rất tốt. Vậy cứ thọ trì kinh điển của Phật Bồ Tát như thế thì nghiệp nào cũng tiêu, bệnh nào dần dần cũng sẽ thì thuyên giảm, hoặc mình có phúc là được gặp thầy gặp thuốc thì sẽ khỏi bệnh thôi. À, ví dụ như hôm qua thầy đọc đến có hàng trăm người, nhưng mà hôm qua mới chỉ đọc có khoảng độ 1/4, 1/5 ấy, vì không có thời gian. Đấy, có những trường hợp đi viện tốn không biết bao nhiêu tỷ rồi, đi cả nước ngoài để xạ trị rồi mà không khỏi. Lên chùa Khai Nguyên chắc mua cân hoa quả vào lễ Phật thôi, không biết họ lễ hay không mình chả biết, vì thầy có quan tâm cái đấy đâu mà. Coi như không bao giờ để ý những việc đó. Phát nguyện thì phát nguyện thôi, nhưng mà không để ý những việc đó. Chỉ dặn các vị phát thuốc ở đấy, dặn họ vào mà lễ Phật trước, trước là lễ Phật sau mới ra xin thuốc. Còn họ lễ Phật họ có mua thanh bông hoa quả, họ có giọt dầu nén nhang hay không có thì thầy không quan tâm cái chuyện đó, cháu bây giờ để ý cái chuyện lặt vặt. Mình đến thế giới này đâu phải để ý cái chuyện lặt vặt đấy làm gì đâu mà để ý cho nó khổ ra. Kệ người ta. À, nhưng miễn là để bảo người ta đi vào để lễ Phật trước, thắp hương lễ Phật mà cầu xin với Tam Bảo, chư Phật Bồ Tát gia trì cho tín chủ con, họ tên là gì, với Trần Văn A, Nguyễn Thị B, bao nhiêu tuổi, địa chỉ sinh sống đang ở đâu, nói ra. Tín chủ con không may hiện nay trong thân không khỏe, đang bị căn bệnh A, bệnh B, bệnh C đó, điều trị từ lâu nhưng vẫn chưa được khỏi, nhưng vẫn chưa khỏi. Nay nghe tin ở trên chùa sư phụ hoặc là thầy Đạo Thịnh cùng với chư tăng ni Phật tử phát tâm là thí dược thí thuốc, có củ bạc hà thuốc và củ bạc hà để làm phương tiện chữa bệnh cho dân. Chúng con lên trước là lễ Phật lễ tổ, sau là xin thuốc về để uống để chữa bệnh, cầu nguyện Tam Bảo chứng minh gia trì cho tín chủ con, họ tên là gì, bao nhiêu tuổi, địa chỉ ở đâu, xin thuốc này về nguyện uống ra vào thì nghiệp chướng, báo chướng và bệnh chướng dần dần được tiêu trừ. Cho tín chủ chúng con được thân khỏe tâm an, đạo tâm kiên cố, từ nay trở đi nếu mà khỏi nếu khỏi thì con nguyện trở thành gì, thành đệ tử tại gia của Đức Phật để gì, để hộ trì chính pháp. Còn nếu không khỏi thì sao? Vẫy tay ta chào nhau một lần đầu và một lần cuối. Có nên thế không? Có nên chào Phật bằng cái cách đó không? Có không? Vậy thì vậy thế nào? Còn nếu không khỏi thì đây cũng là túc phúc nhân duyên của con với gì? Với Tam Bảo. Nguyện Tam Bảo chứng minh thương xót ra hộ cho. Nếu mệnh của con mà đi mà còn thì nguyện không gặp thuốc này thì cũng gặp thầy khác, đúng không? Thuốc này nếu không khỏi thì sẽ gặp thuốc khác, gặp thầy khác để chữa cho con được, được khỏi. Vì chúng ta biết sống ở trên đời không có loại thuốc nào gọi là thuốc gì, thuốc tiên trị bá bệnh cả các quý vị. Vì cơ thể của mỗi người khác nhau, nghiệp chướng, nghiệp duyên mỗi người khác nhau. Cho nên chúng ta thấy có người vào viện cúng thuốc ấy, bác sĩ ấy, nhưng có người vài ngày thì được xuất viện, có người thì 4 tấm dài, 2 tấm ngắn, ở ý e. Đúng không? Đấy, thật mà. Cho nên chúng ta thấy cúng người bệnh ấy, cúng bác sĩ ấy, cúng loại thuốc ấy, nhưng có người bệnh thì vài ngày sau, vài tuần sau thì được xuất viện ra về vì đã khỏi bệnh. Nhưng cũng có người vào bệnh viện cúng bác sĩ ấy, cúng loại thuốc ấy, mà thậm chí có người còn được đi, họ có điều kiện, họ còn chọn phòng đặc biệt, được điều trị bằng loại thuốc tốt nhất các bác sĩ đầu ngành ở trong bệnh viện ấy nữa cơ. Nhưng vẫn cứ gì? Mệnh hết thì vẫn cứ phải đi. Vẫn cứ phải đi thôi. Mình gọi là, xã hội gọi là chết thôi. Cho nên Đức Phật trong kinh nói là gì? Có sinh ắt sẽ có già, có bệnh và có tử. Cái này là chắc chắn rồi các quý vị. Cho nên chúng ta đừng có tin là một cái thuốc tiên nào đó mà chữa được tất cả mọi bệnh. Ở đây là ai mà hợp, cơ địa của chúng ta hợp, chúng ta uống thì nó chuyển bệnh mà khỏi thôi. Sáng nay thầy ra thì ngồi đấy, thầy hỏi từ hôm qua có người, nhiều người kêu khỏi bệnh nữa không bạn? Trong ngày hôm qua có 7 người kêu khỏi bệnh ung thư. Ung thư nặng đấy. Và có cái trường hợp mà ung thư, xin lỗi các vị, mà ung thư mà cái biếu cổ á, nó to xuống như cái bát ô tô, nó chèn hết cả gì, cả cổ họng này rồi, mà về uống 2-3 tháng teo lên và khỏi, bây giờ khỏi sạch sành sanh luôn. Hôm qua nghe sáng ra nghe cô Phật tử có kể cái đó. Đối với những con người bệnh tật ấy mà may mắn mà gặp được cái bài thuốc rất là đơn giản mà khỏi bệnh như thế chẳng tốn cái gì cả. À, có mất cái tiền đi xe buýt hoặc đi taxi hoặc đi xe ôm lên đây. Còn lên đây các thầy miễn phí hết, có lấy cái gì đâu. Mà miễn phí đây cũng không phải của thầy mà chính là của đàn na tín thí chúng ta thành tâm giọt dầu nén hương bỏ vào trong hòm công đức phóng gì ấy? Phóng sinh. Cái hòm công đức phóng sinh ngày xưa chỉ để phóng sinh, nhưng sau năm ngoái đó thầy lấy ý kiến của tất cả các Phật tử, đó là gì? Đó là chia thành, lúc đầu là chia đôi, một phần phóng sinh, một phần đi làm từ thiện. Vì đi làm từ thiện giúp người nghèo thì có khác gì phóng gì? Khác gì phóng sinh đâu. Đó. Nhưng mà từ khi năm ngoái cái thuốc cái củ bạc hà này thì nó cũng tốn kém lắm, mỗi một lần lấy như thế này là phải mất. Như lần này là hôm qua chú Vịnh với cô Phật tử ở ngoài kia bảo là lúc đầu là 30 tấn, nhưng phát ngày đầu tiên 20 tấn rồi. Hôm qua 15-16 tấn rồi, hết sạch rồi. Thế là phải lấy thêm thành 60 tấn. Dự kiến hôm nay chắc phải tầm 15-20 tấn. Ngày mai nữa thì chắc cũng phải tầm đấy nữa. Thế phải tầm 60 tấn gì nữa. Về tới đây cả tiền xe, tiền chở nó cũng phải tầm là 40.000 đến 50.000, 40.000 một cân. Nếu mà chở xa thì nó sẽ đắt hơn tí, tiền xe mà. Đó. Thì cứ tới 60 tấn chúng ta cứ tính 4 thôi. 64, 24 là hết mất bao nhiêu rồi? Hết 240 triệu rồi, thầy chống làm sao được. Cho nên á, thầy mới xin ý kiến và đạo tràng chúng ta tất cả các Phật tử đến thì cái tiền chúng ta bỏ vào hòm công đức phóng sinh đó là có một phần để mua thuốc chữa bệnh cho dân, cho những người đang bị bệnh. Toàn là của đàn na tín thí. Mà chúng ta phát tâm cái đó thì trong kinh Dược Sư Đức Phật nói là thí thuốc thí dược thì người đó sẽ được ít bệnh, ít não, sẽ được thân khỏe tâm an. Cho nên làm được cái việc đó cũng tốt lắm. Mà thỉnh thoảng có những người khỏi bệnh, họ lại có tâm, họ lại phát ra nguyện cúng cả xe 3 tấn hoặc 5 tấn nữa để lại lấy cái thuốc đó để chữa bệnh. Đó. Những bệnh nhân nào mà khỏi mà muốn phát tâm cả một tấn, vài tấn hay là cả một xe, vài xe gì đó thì cứ vào phòng thông tin liên hệ với các vị phụ trách cái đó. Thầy cũng không quan tâm cái chuyện đó đâu, không có để ý đến cái đó. Nhưng làm được cái việc là thí thuốc, thí dược đó tốt lắm. Đặc biệt là những người đang bị bệnh mà chúng ta phát nguyện làm được cái đó nữa thì có khi chúng ta tiêu nghiệp càng nhanh và bệnh khỏi thì càng chóng. Đấy, làm cái việc cúng thuốc ấy, bố thí thuốc, đấy gọi là bố thí thuốc hay cúng thuốc ấy, tốt lắm. Đấy thì thêm uống thuốc uống thang vào nữa. Phật tử này về thì cứ con cái nhất tâm. Nếu mà cháu nó đi đây rồi thì nán lại để ngày mai hai mẹ con quy Tam Bảo luôn. Còn cháu nó chưa đi thì gọi điện về cho cháu nó bảo là tao hỏi thầy rồi. Thầy bảo yên tâm, mày cứ quy Tam Bảo và tụng kinh Địa Tạng làm việc tốt vào. 39 tuổi thầy bảo lãnh cho mày chưa chết đâu mà lo. Cho nên ngay chiều hôm nay mày bắt xe từ trên ở đây là gì Lạng Sơn à? Mày bắt xe từ Lạng Sơn xuống đây ngủ ở đây xong sáng mai chiều mai sáng mai mày làm lễ Vu Lan báo hiếu tri ân ông bà cha mẹ tổ tiên, sau đó chiều mai mày phát tâm quy hai mẹ con ta quy Tam Bảo làm đệ tử của Đức Phật để được gì? Được Đức Phật, được chư Bồ Tát Thánh Tăng Thiên Long Bát Bộ Hộ Pháp Thiện Thần được Tam Bảo gia trì cho. Thế là về gì? Là đệ tử, là con của Đức Phật rồi. Thì mẹ con ta chịu khó sáng tối tụng kinh niệm Phật, phát nguyện ăn chay làm các việc thiện. Thế là thầy bảo làm được như thế. Yên tâm, từ giờ đến năm 39 tuổi mày cũng không phải ra làm thầy then thầy cúng đâu, nếu như mày không muốn, cũng không phải vì con ma rừng nó bắt mày đâu. Yên tâm, vì mày là đệ tử Phật, có Phật gì, có Phật độ cho mày rồi. Đây thầy đang dựa trên cái diễn trên gì mẹ nói với con, cho nên mới nói là mày tao nhá, thì không có người là bảo ông sư này lên chùa giảng lại còn mày tao. Xin lỗi các vị, ở dân tộc cái chuyện mày tao là chuyện rất bình thường. Cái chuyện mày tao giống như tôi với ông, tôi với bà, tôi với anh, tôi với chị thôi, hiểu chưa? Giống như bên Tây cũng thế, bên Tây nó mày tao chứ. Đó, bên Tây là nó mày tao đó. Chứ cái từ mày tao đây nó mình nghĩ là xấu, không phải đâu. Nó là cái danh từ để danh từ đại từ nhân xưng ngôi thứ nhất, đại từ nhân xưng ngôi thứ nhất và ngôi thứ gì thứ hai mà thôi. Đấy, cho nên Phật tử này yên tâm nhé. Nếu mà con về đây rồi thì tốt, chưa thì tí nữa ra gọi điện cho nó đi bảo tao hỏi thầy rồi, được thầy trả lời cho rồi, thầy bảo mày bắt xe đi xuống đi ngày mai quy Tam Bảo. Về yên tâm, thầy bảo lãnh cho mày cứ tu tập đi, 39 tuổi không phải lo ra làm thầy then thầy cúng, cũng chẳng phải bị con ma rừng nó bắt đâu, vì mày đã làm con nhà Phật rồi, là đệ tử, là lính, là đệ tử của Phật rồi, được Phật gia hộ cho, cứ yên tâm mà tu. Đấy. Nếu mà ở trên rừng ấy, ở gần trên rừng cái dân tộc ấy mà có điều kiện thì mấy mẹ con bỏ ra mấy buổi mà đi lấy một xe củ, trên Lạng Sơn nhiều lắm, lấy một xe củ bạc hà mang xuống mà cúng để cho người bệnh, người ta uống để cho mình có phúc. Nếu có tiền đi xe thì không có tiền đi xe thì cứ bỏ xe, thuê xe xuống đây thì thầy bảo các vị quầy thuốc đó, các vị ấy đó, các vị trả tiền xe cho, không phải lo, mình lấy công thôi. Đấy cũng là một cách để mình tiêu nghiệp tăng phúc, giúp đỡ mọi người. Chúng ta thấy tu như vậy có dễ không? Phật pháp vào đời như vậy có dễ không? Rất dễ. Đấy gọi là Phật pháp tại thế gian, bất ly thế gian giác vậy các quý vị. Phật pháp ngay tại thế gian này, ngay trong cuộc sống này, không có ở đâu xa. Không phải là cứ lúc nào cũng phải lên tụng kinh gõ mõ, lúc nào cũng phải Nam Mô A Di Đà Phật mới là tu đâu. Tất nhiên đấy là tu, nhưng mà trong cuộc sống này, chúng ta hướng thiện, làm việc thiện, tất cả các việc thiện đó đều là lời tương ưng với lời Phật dạy. Đó chính là gì? Là tu đấy các quý vị. Sang câu thứ hai. Câu thứ nhất trả lời như vậy, Phật tử ở Lạng Sơn này hoan hỉ chưa? Hả? Có mặt ở đây không? Có ở đây không nhỉ? Có không thì đứng dậy xem nào, có ngồi trường này hay là tiết ở ngoài? Chắc là có mặt mới đến đây. Có trong này không? Không có hay chắc ở ngoài mất rồi à? Thôi được rồi, hỏi thế thôi. Có thì tốt, không có không tốt. Thôi thì quan trọng nhất tất cả chúng ta vừa được nghe một câu hỏi của một Phật tử Lạng Sơn. Nhà chùa trả lời như thế, không biết các cụ với các Phật tử đại chúng có ưng ý không, ưng cái bụng không? Nếu ưng cái bụng thì cho một tràng thật to, thật cao, thật dài và cho hoan hỉ. Phải ưng cái bụng hả? Rồi, cảm ơn tất cả đại chúng. Học Phật như thế này có buồn ngủ không? Có ai thấy buồn ngủ không thì lên đây ngủ đây này, lên đây nằm ngủ cạnh đây này. Lên đây ngủ mát lắm, thầy chuyển cái quạt quạt ra đây ngủ. Có ngủ được không? Đừng có ngủ nha, đến đây để học, để nghe pháp. Không có ngủ thì chả biết thầy nói cái gì. Hôm đầu tiên thầy đã nói là ngày 12, 13, 14 là pháp hội Trung Phong, còn ngày 15 là lễ tri ân, lễ Vu Lan tri ân và bông hồng cài áo. Lâu lắm rồi chúng ta không tổ chức cái lễ bông hồng cài áo. Và năm nay sẽ là đại lễ Vu Lan đặc biệt có lễ bông hồng cài áo cho tất cả các Phật tử chúng ta về tham dự. Yên tâm chuẩn bị 20.000 bông hoa hồng rồi. Sẽ có 400 cháu sinh viên để chuẩn bị để cài bông hồng cho chúng ta rồi. Hoan hỉ chưa? Đấy. Không dự thì phí. Ai ở xa, ai hôm nay không đi ở nhà xem qua cái clip này á, ngay lập tức phải chuẩn bị tinh thần để sáng mai đến sớm ngay. Còn ai mà bảo chiều nay về rồi thì phải hoãn xe lại thôi, rồi chiều mai tao mới về. Nói vui vậy thôi, nếu tham dự được thì tốt mà. Tham dự được cái gì thì tốt cái đấy. Còn việc công việc gia đình bắt buộc phải về rồi thì cứ về, không sao. Tiếp theo câu hỏi, một Phật tử nữa hỏi: Nam Mô A Di Đà Phật, con kính bạch thầy, con ở Hà Nội, con có câu hỏi xin thầy hoan hỷ trả lời và chỉ dạy giúp con ạ. Gia chung con có một ngôi nhà cổ đã được sửa sang lại, sau đó có mua nhầm một đôi hạc vàng và đỉnh đồng thờ 1 đến 2 năm thì con bị phá sản, mất căn nhà cũ, giữ lại được mảnh vườn nhà con, xây một căn nhà nhỏ để thờ cúng và ở. Hiện tại con bị u não, đã phẫu thuật, sức khỏe yếu, con cái gia đình không thuận hòa. Con xem được bài giảng của thầy, thấy rất hay và đúng. Hay không biết có hay hay không, nhưng mà đúng thì thầy nghĩ rằng yên tâm, vì thầy chỉ nói cái đúng cho chúng ta thôi, chứ nói cái sai chúng ta thì tội chết. Cái hay hay cái không hay là do mỗi người cảm nhận thôi. Con xin thầy chỉ dạy cho con nên làm thế nào, nếu phải làm lễ gì xin thầy chỉ đường dẫn lối cho con. Đôi hạc vàng đỉnh đồng con đã bán đi sau khi bị phá sản, con chúc thầy thật nhiều sức khỏe, con xin cảm ơn thầy. Đây cũng là một bài học cho các Phật tử chúng ta đi sắm sửa đồ thờ cúng, tức là đồ lễ thờ cúng gia tiên đó. thần linh nhà mình á. Nhiều người cứ thích đồ cổ, đi mua cái đồ cổ về. Nhưng chúng ta không biết rằng đồ cổ á cũng có cái tốt, có cái xấu. Cái xấu là sao? Xấu ở đây là chính là cái đồ ăn trộm. Ăn trộm ở đình, ở đền, ở miếu, ở quán, ở các nhà thờ họ, có cái niên đại lịch sử lâu năm rồi. Nó thành sinh khí, thành linh khí của cái ngôi đền, ngôi chùa, ngôi miếu, ngôi nhà thờ, tổ thờ họ của các dòng họ khác rồi. Bị kẻ đạo tặc, kẻ trộm nó vào, nó trộm, nó đem nó bán. Chúng ta lại cứ ham cái đồ cổ đó để mang về để thờ ở nhà mình đó thì 50-50 hên xui không biết thế nào. Cái trường hợp như này thầy cũng gặp khá nhiều người rồi, chứ không phải nay mới có người đưa câu hỏi như này đâu. Trước đây năm 2013-14 có một gia đình thuộc dạng gọi là đại gia bất động sản nổi tiếng của Hà Thành chúng ta, của Hà Nội, cũng mua cái đỉnh thờ cổ bảo là có 1000 năm. Đang là một đại gia bất động sản phất lên như diều gặp gió. Từ khi mua cái đỉnh đồng cổ bảo 1000 năm đó về để ở nhà thờ họ nhà mình, bắt đầu về một cái là bị tai biến. Thờ hôm trước làm lễ xong, đêm hôm đấy sáng hôm sau bị tai biến. Tai biến xong cái ông chủ đã bị tai biến rồi, hết chưa? Chưa hết. Khi ông ấy tai biến một cái rồi thì các đối tác làm ăn đó, họ rút vốn. Từ một cái tổng công ty, cái tập đoàn lớn bị họ rút vốn, rút cổ đông ấy. Thì ông bị tai biến rồi thì đương nhiên người khác họ không điều hành được nữa, họ rút cổ đông. Cổ đông nó rút ra. Việc này việc nọ chồng chất lên nhau. Chỉ trong vòng có chưa đầy 3 tháng thôi, từ một đại gia bất động sản nổi tiếng Hà Thành trở thành gần như bàn ở tay trắng. Sau đó thì đi xem. Đi xem thì họ bảo là xem là 2-3 chỗ cơ. Bảo ngày xưa bảo xuống cả chỗ bác gì về mà xem mà nổi tiếng ở dưới Hải Dương ấy nhỉ. Bắc Liên. Đấy, lên kể với thầy là xem với cả Bắc Liên, bác cũng nói cho. Gia đình đi lấy cái gì của đền, của nhà thánh về để trong nhà mình. Xong lúc đó mới gia đình mới nhớ, sực nhớ là đấy là bố nó mua cái gì, con đi xem đấy. Về mới khai ra mới bảo là biết là bố mua cái đỉnh thờ bảo là 1000 năm tuổi. Đem về để nhà thờ họ của mình. Xem thì bảo cái đỉnh đấy là cái đỉnh của nhà thánh. Tức là đã được thờ một ngôi đền, ngôi miếu hoặc cái quán nào đó rồi. Cái thờ thánh. Đó. Bị trôi nổi, bị kẻ trộm hoặc là chiến tranh loạn lạc nó trôi nổi. Nay mua về. Để vào nhà thờ nhà mình cái. Làm lễ buổi tối hôm trước, đêm hôm đấy ngủ. Tai biến ngay. Làm cho gia đình, làm cho tập đoàn, công ty tan nát trong vòng có 2-3 tháng. Cổ đông đã rút sạch thành sạch, trở thành gần như trắng tay. Đem cái đỉnh đó đi cúng thì không biết cúng kiểu gì. Thế lên đây hỏi thầy. Ngày đó lên Tản Viên, năm đó thì nhớ lên, họ lên Tản Viên. Được một cái doanh nghiệp người bạn, ông bạn cũng là doanh nghiệp, cũng doanh nghiệp cũng khá lớn, đưa lên gặp thầy, đưa vợ với đưa con lên gặp thầy ở trên chùa Tản Viên. Thầy bảo thôi, bây giờ cũng chẳng biết là cái đỉnh này là thờ đền nào, thờ cụ thánh nào. Thế bây giờ ở Việt Nam chúng ta thì có mấy cụ thánh, ví dụ Đức Thánh Tản, Đức Thánh Gióng, Đức Thánh Chử Đồng Tử, Đức Thánh Mâu Liễu Hạnh và Đức Thánh Trần Hưng Đạo. Đấy là mấy đức thánh đó là ở Việt Nam chúng ta là rất là tôn kính và tôn thờ. Thế hỏi quê gốc ở đâu, bảo quê gốc ở dưới Nam Định. Nhà thờ ở đâu, bảo nhà thờ cũng dưới Nam Định. Thầy bảo vậy thì đem ra đền Trần mà cúng. Đấy, đem ra đền Trần mà cúng. Bảo cái đỉnh cổ đẹp lắm, thế bảo đem ra đền Trần mà cúng. Cái bộ đỉnh ngày xưa. Thế là về gia đình, cả gia đình nghe theo thầy mang làm lễ mang ra đền Trần cúng. Đền Trần, không phải đền thờ Đức Thánh Trần lớn hay là đền Đức Thánh, đền thờ Đức Thánh Trần nhiều lắm, dưới Nam Định nhiều lắm. Nam Định, Thái Bình là cái đất của nhà ngài mà, cho nên thờ rất nhiều. Thế là đem ra cúng, cúng xong về bắt đầu đi chữa. Có mấy tháng sau thế là khỏe mạnh lại bình thường. Cái việc tâm linh nhưng mà nhiều cái chúng ta không giải thích được. Tất nhiên cũng phải đi chữa, đi bấm huyệt, phải đi châm cứu, nhưng mà lại khỏe mạnh trở lại sau có mấy tháng thôi. Sau khi khỏe mạnh trở lại thì ông vốn là cái người mà làm ăn có đầu óc, làm ăn giỏi rồi, thì ông lại vực lại công ty một thời gian sau. Thỉnh thoảng vẫn lên chùa đấy, thỉnh thoảng vẫn gửi cúng dường sư phụ một chút để xây dựng. Cũng có tâm. Đấy, cũng có tâm. Đấy, chúng ta thấy. Cho nên cái việc thờ cúng ở trong nhà, nhớ cho thầy là chúng ta mà mua đồ thờ thì chúng ta cứ mua cái đồ mới. Cứ đồ mới mà mua. Chẳng cần nó phải đắt tiền, nó phải gì, nó phải mang niên đại lịch sử rằng mấy nghìn năm hoặc vài nghìn năm. Những người họ chơi đồ cổ thì kệ họ. Còn chúng ta thờ cúng tổ tiên nhà mình, thờ cúng thần linh tổ tiên ông bà ông vải nhà mình, cứ cái đồ gì trang nghiêm đẹp đẽ mới mẻ mà chúng ta thờ. Trừ trường hợp các cụ để lại thì chúng ta duy trì cái đồ các cụ để lại thì chúng ta ấy thôi, còn không thì cứ đổ ra chợ ra đồ mới. Bây giờ cái đồ thờ nó rẻ đấy mà, cái đỉnh đồng ngày xưa 20-30 triệu bây giờ nó chỉ có 8 triệu đến 10 triệu 12 triệu là đẹp muốt rồi đấy. Cái bát hương ngày xưa làm thủ công thì có thể nó đến 500.000 hay triệu bạc, bây giờ nó gì 200.000 là được cái bát hương gì đẹp muốt rồi. 100.000, 200.000 được cái bát hương sứ gốm sứ Bát Tràng đẹp muốt rồi các quý vị. Đấy, nó có đắt nữa đâu. Cho nên tội gì mà không mua đồ mới, mà bây giờ gốm sứ Bát Tràng, gốm sứ Chu Đậu thì lại đẳng cấp hơn. Việt Nam chúng ta bây giờ làm cũng có kém thì các nghệ nhân của Trung Quốc đâu, Trung Hoa đâu. Nó rất là đẹp, gốm sứ Bát Tràng rất là đẹp, nó lại bền. Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam mà. Đấy, càng tốt thì sao? Đấy. Cho nên đây, qua đây tiện đây thì đáng nói luôn rồi đấy. Đồ thờ, đồ cúng thì tốt nhất chúng ta nếu làm nhà mới hay gì gì đó cứ mua cái đồ mới mà thờ. Cái đồ cổ, đồ cũ đó chúng ta không biết là thế nào. Đấy, nó rơi vào cái của đền, của chùa, của nhà thánh, nhà các quan đó thì, hoặc của nhà thờ họ khác đó thì nó nguy lắm các vị. Không nên. Còn ai thích sưu tầm đồ cổ hay ai thích gì gì đó kệ họ, chúng ta không bàn cãi cái chuyện đó với họ. Đây chúng ta nói ngay trong đạo nhà mình thôi, với các Phật tử nhà mình thôi, với những người có tín tâm với Tam Bảo, có nhân có quả, hiểu nhân hiểu quả thôi. Thì cứ cái đồ mới mà thờ. Trường hợp Phật tử này thì thầy cũng đã đem bán mà rồi, bây giờ chả biết làm kiểu gì nữa thì thôi. Về bây giờ thôi cứ nhất tâm mà sám hối thôi. Và ngày xưa mua cái đỉnh hay cái bát hương đồ thờ này thì bây giờ thì có thể đến cái chùa nào hoặc cái đền nào á, cái đình nào, cái miếu nào họ mới làm đó, thì mình xin cúng cái đồ thờ như thế vào, cúng bộ bát hương cái bộ đỉnh đồng như thế vào, vào chùa hay vào đền nào đó mà chưa có, thì chúng ta xin cúng cái bộ đó vào để cho nó yên tâm là gì, có cả vật chất lẫn cả gì tinh thần, chúng ta yên tâm để mà sám hối, mà lễ, mà tụng kinh, niệm Phật hàng ngày, phóng sinh tu phúc đó. Thầy nghĩ rằng nghiệp đấy thì dần dần cũng sẽ tiêu. Bệnh bảo là ung thư cái gì đi mổ đấy rồi thì thôi, ngay hôm nay về hoặc mai về thì ra lấy thuốc về mà uống. Tí nữa lễ xong rồi đấy, lên đây mà lễ này. Nhiều người có khi còn chưa dám vào đàn này, nhiều người ngồi ở ngoài. Các vị ngồi ở ngoài cái lúc nghỉ giải lao, nên vào mà lễ Phật một chút, lễ chỗ Ban Địa Tạng, chỗ thờ thần linh gia tiên cửu huyền thất tổ chúng ta trong mấy ngày pháp hội. Nhiều người bên ngoài cứ xong một cái là chạy đi ăn cơm xong là đi nằm tình tang, nằm tình tang xong một tí lúc vào là cũng ở đấy, xong đến chiều là về, chẳng biết ở trong ban Phật, ban gia tiên chúng ta như thế nào nữa. Vào chúng ta vái, chúng ta lễ, đi một vòng lễ ở ban giữa, xong lễ ban Đức Dược Sư, xong lễ ban Đức Quan Âm, xuống ban Địa Tạng, lễ thần linh gia tiên cửu huyền thất tổ chúng ta đang gì, đang được thỉnh về để viết sớ, viết bài vị, di ảnh ở dưới đó, lễ. Sau đó thì có về thì về. Chúng ta đi sau không vào được trong này thì cái lúc nghỉ giải lao á. Đấy, khổ thân. Không biết cái gì cả. Không biết, mới đi lễ không biết. Ban thờ làm lên để cho bà con Phật tử chúng ta gì? Chiêm bái và xá lễ. Chúng ta không cần phải cứ có tiền mới vào lễ đâu các quý vị. Vào chỉ cần đứng trang nghiêm, chắp tay lễ xuống ba lễ hoặc xá xuống ba xá. Thành kính thì lễ xuống ba lễ. Còn chưa đủ thành kính thì xá ba xá cũng được. Còn chưa đủ thành kính thì bổ bổ mấy cái rồi đi cũng được. Đấy. Miễn là mắt nhìn thấy đi, thấy rõ tranh ảnh, tôn tượng chư Phật Bồ Tát thờ ở trên, trên ban. Như vậy cũng đã được gieo vào cái trong tâm thức, gieo vào trong A Lại Gia của chúng ta một chút cái hình ảnh trang nghiêm thanh cái tịnh của chư Phật Bồ Tát được an trí thờ phụng ở trên, trên ban rồi. Rồi xuống dưới ban Địa Tạng, ban thần linh gia tiên cửu huyền thất tổ chúng ta dưới đó, chúng ta xá ba xá hoặc ngó qua một cái, khởi cái tâm là mình đi lên đây để lễ, để tri ân báo ân các cụ lịch đại gia tiên cửu huyền thất tổ nội ngoại chúng ta, vào xem các sư các thầy bày biện trang hoàng đàng lễ như thế nào. Đấy, không có khổ ở ngoài kia xong một cái là cứ vội vội vàng vàng tranh nhau đi ăn. Hôm qua thầy giảng xong rồi đi xuống ăn cơm vẫn cứ chen, vẫn cứ chen nhau, thế nó đau thôi chứ để khổ thân. Cái ông sư dân tộc này nói chả được ai, ta khóc đi. Nói các cụ các Phật tử không nghe, toàn những người có văn hóa cao không nghe cái ông văn hóa thấp, cho nên ông ấy khóc đi. Lau nước mắt, lau nước mắt. Mệt lắm, khổ lắm các cụ các Phật tử ạ. Hoan hỷ, mỗi người có ý thức, có văn hóa một chút. Đấy, cho nên cái trường hợp mà tu tập thì xin thưa các quý vị là chúng ta cứ thành tâm. Tam bảo Phật tổ tác đại chứng minh. Chúng ta có khó khăn cái gì thì cứ nhất tâm mà gì, mà tụng kinh niệm Phật, mà tu nhân tích đức hành thiện. Dần dần thì mọi chuyện đâu sẽ có chư Phật Bồ Tát, sẽ có thần linh gia tiên cửu huyền thất tổ chúng ta cũng ngầm gia trì cho. Các cụ ngày xưa nói rồi, không ốm không đau làm giàu mấy lúc đúng không? Cứ bình an mạnh khỏe, chúng ta chịu thương chịu khó, dần dần sẽ có của ăn của để, không có phải lo cái gì cả. Cứ tu nhân tích đức hành thiện cho nhiều, tu tập làm việc tốt cho nhiều, sống chân thành với mọi người và trung thành với tổ quốc, yêu thương mọi người, cứu giúp chúng sinh, vân vân. Tu nhân tích đức hành thiện như thế mà phúc không đến thì mới là lạ. Phật dạy chúng ta mục đích xuất thế của chư Phật Bồ Tát, chư lịch đại tổ sư từ xưa đến nay cũng đều dạy chúng ta như thế thôi mà. Cho nên mong rằng các Phật tử chúng ta hãy cố gắng cùng nhau tu tập, cùng nhau đoạn ác, cùng nhau hành thiện. Tiếp theo một Phật tử nó hỏi: Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Con kính bạch thầy, con là Phật tử Tịnh Hương, Năm nay con 48 tuổi ở Ứng Hòa, Hà Nội. Con đã đủ duyên được ở lại chùa tu tập đến nay được nửa năm. Hôm nay con viết bài này xin thầy giúp đỡ cho con. Cuộc sống của con thường xuyên đau ốm mà đi khám thì không ra bệnh. Con cũng đã bị chết hụt nhiều lần. Con được Bồ Tát báo cho con biết về những nghiệp chướng từ kiếp trước của con. Ai chà, ghê thế. Được Bồ Tát đã báo mộng. Có một kiếp, con là người đàn ông rất to cao. Ai chà, thiếu đẹp trai. Chỉ nói rất to cao, thiếu chữ đẹp trai vào đây. Thầy vui tí cho chúng ta đỡ buồn ngủ. Không phải Phật tử viết thật mà. Có một kiếp trước, con là người đàn ông rất to cao. Trong thời chiến tranh, con đã ra trận giết chết rất nhiều người. Những oan gia đó đã bám theo con, hành hạ con từ nhỏ. Cũng trong kiếp đó, con đã giết một người con gái của một vị quan triều đình. Vì nghiệp quả này mà con đang phải chịu quả báo suốt 8 năm nay, con đang bị ba tướng của vị quan đó đánh báo thù con. Nhiều lần gần chết, con lại được Bồ Tát cứu sống. Hai vợ chồng người con gái đó cũng đang đuổi giết con. Bồ Tát báo cho con biết là đợt tới đây, con sẽ bị một đợt nữa rất nặng, vì họ phải giết con bằng được. Nhưng con phải cố gắng tu đến cùng, không được gục ngã, thì Bồ Tát cứu cho nốt đợt này. Còn nghiệp của thời chiến tranh thì con phải cố gắng tu tập đến năm 60 tuổi mới gỡ hết nghiệp, và sau này con sẽ được Bồ Tát đón lên. Cuộc sống của con rất mong manh, nếu không cố gắng tu tập thì con sẽ rơi xuống vực sâu tăm tối. Cuộc sống của con chỉ sống bằng nghị lực thôi, sức khỏe thì không có. Con xin thầy chỉ dạy cho con cách tu tập để nghiệp chướng của con được hóa giải ạ. Con xin tri ân công đức thầy. Cái việc này nó cũng kỳ kỳ ha. Thầy chưa có thần thông, chưa phải là Bồ Tát hoặc là Phật tái lai, cho nên cũng không biết được câu chuyện này nó thật hay là hư, nó là có hay là nó là giả, nó là tà hay nó là chính. Nếu thầy nói nó là tà thì thầy lại không tin vào nhân quả hay sao? Mà thầy nói là thật á thì lấy cái gì để chứng minh là thật? Có đúng không? Thầy lấy cái gì để chứng minh nó, câu chuyện của Phật tử kể này nó là thật đấy? Còn thầy nói là không có, giả, vớ vẩn, ảo tưởng, vọng tưởng, ma quỷ, ABC vân vân, thì thầy không tin vào Phật dạy ở trong kinh ấy, nhân quả báo ứng ấy, nhiều đời nhiều kiếp hay sao? Cho nên thôi, những câu chuyện, những câu hỏi kiểu hỏi như thế này, thầy xin không được trả lời là có hay là không, thật hay là giả. Nhưng tiện đây thì cũng xin khuyên Phật tử này hãy nhất tâm để tu tập. Cứ yên lòng tu tập, cứ nhất tâm để tụng kinh Địa Tạng và lễ sám 118 lễ, cứ nhất tâm mà tu tập mà hành lễ như thế, thì nếu quả thật có nghiệp và báo kiếp trước như vậy thì nương vào thần lực của Tam Bảo, sự gia trì của chư Phật Bồ Tát, các ngài cũng sẽ dần dần hóa giải những cái oan khiên, những cái nghiệp chướng kia đi. Còn quả thật nếu có cái việc nhân quả báo ứng theo nhau nhiều đời nhiều kiếp như vậy, thì tại hội trường này, tại Pháp hội Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm, cầu quốc thái dân an, năm siêu dương khánh, mùa Vu Lan báo hiếu, Phật lịch 2568, dương lịch 2024 tại chùa Khai Nguyên này, thầy cũng xin chư vị oan gia trái chủ của tất cả các tăng ni tín đồ Phật tử thiện nam tín nữ hiện diện trong đạo tràng này, cũng như các Phật tử thính pháp văn kinh ở xa, nghe trực tuyến hay là nghe lại các bài giảng, nghe được bài giảng này, Thì xin các quý vị hãy nương theo lời Đức Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni đã chỉ dạy. Ở trong kinh Pháp Cú, Đức Phật chỉ dạy cho chúng ta là gì? Với hận diệt hận thù, đời này không có được. Không hận diệt hận thù là định luật nghìn thu. Có nghĩa là nếu chúng ta lấy hận để rửa hận, lấy oán để báo oán, thì đời này nhẫn đến vô lượng đời sau. Chúng ta không có được hạnh phúc, không bao giờ có được sự hạnh phúc mỹ mãn đâu các quý vị. Chúng ta nghĩ mà xem, chúng ta báo oán được họ, giết được họ, thì họ lại oán chúng ta, oan oan tương báo, không biết bao giờ cho cùng cho tận. Cho nên Đức Phật nói là chỉ có không hận để diệt hận thù, thì mới là định luật đem lại cái hạnh phúc chân thật cho thế gian, cho chúng sinh mãi mãi về sau. Cho nên nay các quý vị đều may mắn được gặp Phật Pháp, được gặp chính Pháp của Đức Thế Tôn. Xin các quý vị đừng bỏ qua đi cái cơ hội, cái nhân duyên thù thắng này. Hãy nương theo lời Phật dạy, từ bi hỷ xả, vô ngã vị tha. Tha thứ, buông xuống tất cả những hận thù, thì các quý vị sẽ được bình an và hạnh phúc. Chỉ có buông xuống những hận thù, chúng ta mới ngủ được ngon, chúng ta mới ăn được ngon, chúng ta dần dần mới được thân khỏe tâm an, chúng ta mới được hướng đến cái chỗ cao vời tốt đẹp của bậc thánh nhân, của bậc Bồ Tát, bậc Phật vậy. Cho nên qua đây cũng có lời chia sẻ chân thành như thế với tất cả các vị thần linh, chân linh, anh linh, vong linh, hương linh, cũng như thiện nam tín nữ, tín đồ Phật tử hiện diện trong đạo tràng này thập phương xa gần, những lời rất chân thành từ đáy lòng của chúng tôi nương theo lời Phật dạy mà chia sẻ với các quý vị như thế. Mong rằng các quý vị đều xả bỏ cái oán tâm, lấy sự tha thứ, sự cảm thông để chung sống với nhau hài hòa, cùng nhau thính pháp văn kinh, cùng nhau tu theo chính pháp để được tội diệt phúc sinh, để được tăng trưởng công đức, để được trí tuệ khai mở, để được hiểu sâu chính pháp, để được sống và thực hành theo chính pháp của Đức Như Lai. Một ngày nào đó, khi đầy đủ công đức, tội kia diệt sạch, thì được chư Phật Bồ Tát hoan hỷ hiện ra trước mắt, phóng đại quang minh, tiếp dẫn tất cả chúng ta về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Thì lúc đó mới thực sự là gì? Là an vui hạnh phúc miên viễn trường cửu vậy. Câu hỏi tiếp theo. Phật tử hỏi: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Con kính bạch thầy, con là Nguyễn Thị Cúc ở thành phố Hòa Bình. Xin thầy tử vi bố thí cho con hỏi: nhà con, mẹ con mất lúc 41 tuổi bị sét đánh. Bố con mất năm 2021 mới 65 tuổi do bị ung thư lưỡi. Trước và sau khoảng thời gian bố con mất, trong vòng 2-3 năm có bà nội, hai chú, một cô và một con trai của cô khác nữa mất. Chị con lấy chồng nhiều năm, bây giờ cũng ly hôn. Anh con bị nghiện. Anh chị đã bán hết nhiều đất đai cho mẹ con để lại và giờ cũng đã ly hôn. Xin thầy từ bi chỉ dạy cho con phải làm thế nào để cứu giúp được gia đình con ạ. Cứ nhất tâm nương vào bộ kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng để mà thọ trì đọc tụng, để mà tu hành. Trên thì để báo đáp thâm ân của chư Phật Bồ Tát, giữa thì báo đáp thâm ân của gia tiên cửu huyền thất tổ cha mẹ sinh thành, dưới thì để hồi hướng cầu nguyện cho gia đình được bình an mạnh khỏe, âm siêu dương thái, cứ thế mà tu. Có dịp pháp hội Địa Tạng hay pháp hội Trung Phong, pháp hội Quan Âm lớn như thế này, bố trí đi được thì đi, đi đến thì tham dự pháp hội thì cũng chẳng mất cái gì đâu. Một chút thời gian viết cái lá sớ để cầu siêu dâng lên trên ban Phật cho các cụ. Còn bản thân chúng ta cứ nhất tâm mà tu tập, tụng kinh niệm Phật, lễ Phật hàng ngày. Nếu có điều kiện thì thêm phóng sinh tu phúc, làm các việc thiện, giúp đỡ người nghèo, những người bệnh tật, vân vân, thì cũng khiến cho chúng ta tăng phúc, tăng thọ, tăng trưởng công đức vậy. Ý thứ hai, Phật tử này hỏi, còn con đi lấy chồng 9 năm, có một bé gái 7 tuổi, con gái con từ bé thỉnh thoảng đêm hay quấy lạ, như bị ai cấu, ngủ không yên, có lúc thì bướng bỉnh khó bảo, thường đi đâu về là cũng ngủ không yên, như bị ai trêu chọc vậy. Vì u mê không biết đến Phật Pháp nên con cũng đã phạm phải rất nhiều sai lầm, là đã bỏ hai bé thai nhi. Bây giờ chồng con cũng đã mất được gần một năm do bị tai nạn. Con ở với mẹ chồng nhưng mẹ chồng và chị em của chồng không thương con, liên tục chửi bới, sỉ nhục đuổi con đi. Và con luôn nghĩ cho những điều không hay và không có thật. Con tin và ngưỡng mộ Phật Pháp, thường nghe những bài giảng Pháp của Thầy, thì mẹ chồng con rất ghét và châm chọc báng bổ con. Xin Thầy hoan hỷ chỉ cho con phải làm thế nào mới hóa giải được những điều oan trái này. Cứ nhất tâm mà tu tập thôi, an nhẫn. Trong kinh Đức Phật dạy, kinh Nhân Quả Đức Phật dạy, nhân quả ba đời, quá khứ, hiện tại và vị lai. Quá khứ có vô lượng đời quá khứ, hiện tại thì luôn thay đổi, vị lai thì chưa đến. Cho nên muốn thay đổi được hiện tại và vị lai thì chúng ta phải gieo cái nhân thiện. Mà nhân thiện đó không gì tốt hơn là gì? Tụng kinh và niệm Phật, phóng sinh tu phúc, làm các việc thiện vậy. Cộng thêm chỉ trai giữ giới, cố gắng mỗi một tháng ăn chay lấy 2 ngày hoặc 10 ngày, hoặc ăn chay trường được thì càng tốt. Thì làm được cái việc đó thì Thầy nghĩ rằng dần dần nghiệp chướng sẽ tiêu, phúc sẽ tăng trưởng thôi. Còn người thân khi mình không có phúc thì người ta sẽ coi thường, người ta khinh rẻ. Nhưng mình mà có phúc, có duyên thì ai dám khinh mình nữa đâu. Người ta không khinh mình nữa mà ngược lại người ta quay là người ta quý mình cơ. Cho nên ráng tu tập cho gì đúng chính pháp, dần dần sẽ được nghiệp chướng tiêu trừ, công đức phúc báo thọ mạng sẽ tăng thêm vậy. Đây là lời Phật dạy ở trong kinh. Thầy nói lại nguyên văn như thế để đại chúng hoan hỷ tín thọ phụng hành. A Di Đà Phật. Có Phật tử nữa hỏi. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính bạch Thầy, cho con hỏi, nhà con có mẹ chồng con mất năm 1998, đến năm 2000 mất một đứa cháu ngoại sinh năm 1997, năm 2001 mất một đứa cháu nội thắt cổ tự tử năm sinh năm 1984, năm 2002 mất một đứa cháu nội sinh năm 1980 cũng thắt cổ tự tử. Thế hai đứa cháu nội đều thắt cổ tự tử thế này. Tháng 4 năm 2002 mất một anh trai sinh năm 1957. Chúng con không biết nên đã làm lễ giải oan cắt kết cầu siêu cho những vong linh trên. Không sao, làm cái lễ đấy cũng được mà. Mỗi cái lễ đấy nó hơi tốn kém mà, vì sắm đàn lễ nó nhiều lắm. Ngày xưa khi chưa biết làm pháp hội Trung Phong này á, Thầy có những cái dòng họ nào mà kiểu như ở xã hội họ bảo là nhà lão, họ bảo là nhà nho, nhà lão, họ bảo là chết trùng tang, trùng phục trong dòng họ, trong chi họ, trong gia đình như thế, để cho an lòng họ. Thì ngày xưa thì có cái pháp gọi là cúng, gọi là cúng giải oan, cắt kết trùng tang liên táng, có cái đàn lễ đó. Bây giờ các sư, nhiều chùa các sư vẫn thường hay làm cái lễ đó. Ngày xưa khi chưa học được cái pháp trung phong này, thì khi có cái dòng họ hay có gia đình nào mà khó khăn quá, khổ cực quá, những cái chuyện như thế, thì các thầy cũng hay mời các thầy cùng học về để làm lễ cho như vậy. Nó cũng có tác dụng để các Phật tử nhé, đừng có nói là không. Còn mỗi cái đàn lễ đó nó hơi tốn kém, vì nó sắm nhiều lễ lắm. Lại phải đi thỉnh các sư về và các ông thầy cúng về để cùng làm lễ và tụng kinh nữa, thì nó mới gì? Nó mới nương một cái đức của tăng, nên nó mới tốt. Ngày xưa ở dưới thì về năm 1997 thì về chùa trông nom cái chùa Ngọc Tân ở dưới xã Yên Sở Hoài Đức. Hôm nay ở đây có ai ở Yên Sở Hoài Đức đây không? Có ai Hoài Đức không? Có không? Giơ tay cho nào. À đây có một Phật tử, mấy Phật tử. Có mấy Phật tử Yên Sở Hoài Đức thì biết ngày xưa thầy về đó cái chùa Ngọc Tân. Có một cái dòng họ ở tại thôn 7, thôn 5, thôn 7, vân vân. Đa số là ở thôn 7, Yên Sở. Trong vòng có khoảng độ chục năm thôi mà chết mười mấy mạng người. Mà trong một cái chi họ đó nhá, có đâu khoảng độ tầm chưa đến chục cái bếp đâu, trong một cái chi họ chưa đến chục nóc nhà mà chết 16-17 mạng người chưa đầy chục năm. Các vị biết không, chi họ sợ. Khi mà sư phụ thầy về nhận cái chùa Ngọc Tân cho thầy về trông nom đấy, thế gia đình mới xuống lễ, mới xin bạch với sư phụ thầy. Thế sư phụ thầy mới bảo họ làm một cái lễ phả độ gia tiên, làm lễ giải oan, cắt kết trùng tang, liên táng, phả độ gia tiên. Thỉnh hơn chục vị sư về để làm cái lễ đó cho họ. Và 4 năm sau ông thầy cúng nữa, về cúng 2 ngày và một ngày tụng kinh nữa là 3 ngày. Cúng cái đàn lễ 3 ngày. Cúng cái đàn lễ đó 3 ngày như thế. Vừa cúng và tụng kinh mà. Đấy, cái đàn lễ lớn ngày xưa là đàn lễ lớn rồi hay tụng nữa. Nhưng nó cũng kỳ diệu làm sao mà bắt đầu khi tụng xong cái đàn lễ đó một cái là gia đình đó yên ấm hết, cái cả cái chi họ đấy yên ấm hết. Yên ấm từ ngày đó cho đến bây giờ luôn, tức là đã bao nhiêu năm? Từ năm 1997, 98. Từ năm 1997, 98 cho đến bây giờ là bao nhiêu năm? Bao nhiêu? Gần 30 năm nay. Mà cái chi họ đấy, cái chi đó thầy biết là chi đó từ đó đến nay chưa có ai chết cả. Tới gần 30 năm, cả gần cái chục cái nóc nhà đấy chưa có thêm ai chết cả. Mà trong chưa đầy 10 năm mà chết đến mười mấy người. Mà trước đó thì thầy nghe các vãi nói là trước đó cái chi đó có mấy gia đình, mấy cô là gì? Cứ nhìn thấy các vãi đi chùa là bĩu môi, là chửi, là dè bỉu. Ôi trời ơi, lại đi xuống tám sư rồi. Kiểu thế. Trêu như thế. Khi gia đình nhà mình còn bình thường mà thì thấy các cụ, các vãi đi chùa là chửi, rủa, dè bỉu. Nhưng khi sau khi cái hôm cái khi năm 97 thầy về đó thì làm cái lễ xong một cái cả cái chi họ đấy nó yên hết. Mà chính cái ông chồng của cái cô ấy mất, cái cô mà hay dè bỉu các Phật tử đó, ông chồng ấy mất đột tử, hình như tự tử mất hay sao, nghe các cụ nói mình không nhớ lắm, nhưng có nghĩa là đột tử, mất theo cái đột tử. Có người thì bảo tự tử hay gì gì đó mình không rõ, nhưng bảo đột tử, cứ nói là đột tử đi cho dễ. Bắt đầu từ đó thì cúng xong cái dòng họ đấy khỏi một cái thì cái cô đấy là một Phật tử, thì cái cô đấy là Phật tử thuần thành đến chùa sáng chiều tối, cứ rảnh một lúc nào lại đi xuống để quét chùa. Chúng ta thấy không, trước thì phỉ báng, thấy các cụ già đi chùa lại trêu đi xuống để tán gì, tán sư, láo thế chứ gì. Khi mà cái gia đình đã xuống, các cụ mấy Phật tử, bà bái trưởng và bái hộ còn nói với thầy gì, thầy ơi đừng có nói chuyện với cái cô ấy, Trước đây nó chửi chúng con không ra cái gì cả. Nó thấy chúng con đi chùa, nó bĩu môi, rồi nó dè bỉu, nó nói chúng con đi xuống để cưa sư, để tán sư. Chúng con bằng tuổi bố tuổi mẹ nó rồi mà nó còn nói như thế, nó láo, cái con này nó láo lắm thầy ạ. À, nói là láo lắm sư bác ạ. Ngày đây sư bác ạ, láo lắm sư bác ạ. Mình bảo thôi, đánh kẻ chạy đi hay đánh kẻ chạy lại. Lúc người ta chưa biết gì về Tam Bảo, người ta báng phá Tam Bảo đó là chuyện bình thường. Nhưng nay người ta biết rồi, người ta khổ người ta biết rồi, thì mình nhà Phật từ bi hỷ xả phải độ cho họ chứ, phải giúp cho họ chứ. Nay lại không tiếp họ thì họ biết đâu. Thôi các cụ hoan hỉ. Các cụ bảo nhưng mà chúng con tức lắm. Bác có làm thế nào thì làm, là chúng con không chấp nhận cái cô ấy đâu. Ghê chưa? Các cụ cũng ghê lắm. Xin lỗi các vị, đòi vãi Yên Sở mà không phải đơn giản đâu. Vãi Yên Sở mà ngày xưa có cái nổi tiếng là cái vãi đó, là cái chùa đó là mấy đời sư về không ở được, cho nên người ta sợ. Trong giới các sư là cái bảo về cái chùa Yên Sở, về chùa Ngọc Tân, về chùa Yên Sở là các vãi sợ lắm. À, các sư sợ lắm. Vì 4-5 năm trời mà đến 6-7 đời sư mà, cho nên họ sợ. Nhưng mà mình về đó thì không sao. Ở đó dân rất là quý. Đặc biệt là đấy, độ cho cái gia đình đó, cái dòng họ đó. Mà tất cả các Phật tử, các vị ở trong dòng họ đấy là đều là những Phật tử thuần thành của chùa, xuống tụng kinh, chấp tác, làm công quả, ngoan lắm. Mà khi người ta hiểu thì người ta ngoan đến cái mức là gì? Là gần như ngày nào có việc gì ở chùa họ cũng xuống, họ làm từ sớm cho đến tối. Mà làm quên thân mình luôn các quý vị ạ, làm quên ăn luôn. Đấy là quý hóa thế. Con người ta đôi khi cũng có lúc này thì mình chưa gặp phải cái cảnh khổ, mình coi thường những người khác, coi thường những cái khổ của người khác. Thấy người khác đi chùa mình cho là mê tín dị đoan, là ngu si, bị mấy cái ông sư đầu chọc nó lừa, nó thao túng tâm lý ABC này khác. Xin thưa các quý vị, lúc bệnh, lúc khổ, lúc tận cùng cái khổ, chúng ta mới biết. Đấy, thầy nói là cái dòng họ, đấy cái chi họ đấy, cả họ là nam, nữ, già, trẻ, gái, trai. Từ đó trở đi trở thành những Phật tử thuần thành ở trong chùa. Cho đến bây giờ thỉnh thoảng ngày lễ ngày Tết vẫn lên thăm, vẫn lễ Tết thầy đây ở chùa Khai Nguyên đây. Đấy. Cho nên cái cúng thì cúng phả độ gia tiên, trùng tang liên táng giải oan cắt đoạn này, thầy ngày xưa cũng học và cũng cúng cái này rồi. Trong cái khoa cúng đó toàn là cái lời giáo lý nhà Phật đấy chứ. Các tổ ngày xưa người ta viết ra cúng lục căn lục kết đó, lục trần đó, cắt lục căn lục kết lục trần. Thế nào là lục căn? Nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn và thân căn và gì? Ý căn. Đấy, lục căn đối với lục trần là gì? Lục trần là gì? Là sắc, thanh, hương, vị, xúc và pháp. Sáu căn đối với sáu trần và sinh ra thì sáu thức. Đấy. Cho nên giáo lý là nói đấy. Giáo lý duyên khởi của nhà Phật ở trong đó đó. Thế đâu có phải mê tín dị đoan đâu. Chúng ta viết tùy theo từng cái điều kiện, hoàn cảnh, thời gian đó. Cái thời sau thời nhà Lý, nhà Trần, Phật giáo Hoàng Kim cái thời đó, sau đến nhà Hồ, nhà Hậu Lê, rồi nhà Trịnh Nguyễn phân tranh vân vân gì đó, rồi đến nhà Nguyễn sau này. Cái là lúc đó là nhà Nho họ lên ngôi, họ bài xích Phật giáo. Cho nên là cái việc mà các chùa mà tổ chức khóa tu như thế này là không có đâu các quý vị. Không có mấy người đến chùa. Vì muốn giữ lại một lượng cái tín đồ để cho một lúc nào đó nhà vua cũng như chính sách của triều đình họ tự do tôn giáo, họ không bài xích, không đàn áp Phật giáo nữa. Như thời Hậu Lê có cái thời vua Lê Hy Tông đấy hả, đấy. Đấy cái pho tượng chùa Hè Nhai đó, tích của tổ cua đó, các quý vị thầy kể mấy lần rồi đó. Đó thì cái khi mà gì Phật giáo phải gọi là thu mình lại ở trong ngôi chùa quê, hoặc là kể cả ở ngôi chùa nơi trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa của quốc gia, nhưng mà cũng không hoằng pháp được vì không có người đến chùa mấy nữa, thì lúc đó thì phải tìm ra các biện pháp, các phương tiện thiện xảo để đi, để giữ đạo, mà gọi để giữ đạo. Một lúc nào đó nhân duyên cơ hội đến thì các sư lại để từ đó thì để hoằng pháp trở lại. Còn cái lúc giai đoạn đó là giữ đạo. Cho nên giai đoạn khó khăn đấy của Phật pháp, các tổ mới gì nương vào kinh luật luận của Đức Phật, viết ra cái khoa cúng á, giải oan cắt kết trùng tang liên táng ấy để làm gì? Có những gia đình, những dòng họ, họ chết, họ mất, có người mất là mất nhiều quá. Bình thường trước đây thì khi mà bên đạo Phật mạnh á, thì họ đến nhờ nhà Phật làm lễ cầu siêu. Nhưng khi Phật giáo chúng ta không còn đủ uy tín, sức mạnh, do gì triều đình không ủng hộ cả nhà nho họ với nhà lão gì, lão giáo và nho giáo nó mạnh rồi, nó mạnh quá rồi. Vua tin ngày xưa vua là gì? Vua tin theo tôn giáo nào thì tôn giáo đó được phát triển. Cho nên vua tin vào nho giáo, vua tin vào đạo đạo lão thì nho giáo và đạo lão phát triển và lên ngôi. Phật giáo như là đứa con ghẻ vậy. Đại khái ví dụ tạm thời như thế chúng ta dễ hiểu. Cho nên lúc đó là gì? Nếu mà Phật giáo không nghĩ ra cái cách để giữ lại một số Phật tử thì các ngôi chùa sẽ bị phá hết. Không có người nữa thì ngôi chùa đó sẽ bị gì? Sẽ bị hỏng, mục nát, và Phật giáo sẽ bị suy tàn giống như Phật giáo Ấn Độ thế kỷ thứ 12, 13 thôi các quý vị. Đó. Cho nên chúng ta thấy các tổ dựa vào lời kinh Phật, dựa vào trong kinh luật luận Tam Tạng Thánh Điển của Đức Phật để soạn ra các khoa cúng đó, như khoa cúng Phật nè, khoa cúng Tiếp Linh nè, khoa cúng Triệu Linh nè, khoa cúng Thỉnh Phật nè, và khoa cúng gì? Khoa cúng Mông Sơn Thí Thực nè, rồi khoa cúng gì? Lục cúng giải oan cắt kết trùng tang liên táng đó các quý vị. Đấy gọi là phương tiện. Trong những giai đoạn đó các tổ chúng ta phương tiện để giữ lại một số lượng tín đồ vừa đủ để bảo vệ cái ngôi chùa của mình, để một lúc nào đó pháp nạn qua đi thì chư tăng ni Phật tử thời sau lại có gì? Có cái cơ sở và có cái nền tảng, có cái nguồn gốc đó để gì? Hoằng dương chính pháp, lợi lạc quần sinh. Hiểu chưa? Cho nên một số các quý thầy bây giờ lên giảng trên tòa giảng á, không hiểu cái văn hóa vùng miền. Miền Bắc của chúng ta là Phật giáo từ xưa nay là gắn với gì? Với cái văn hóa tín ngưỡng dân tộc. Mấy nghìn năm nay, 2000 năm nay như thế rồi. Cho nên á, các sư thì muốn cho đạo Phật được tồn tại và phát triển thì phải đem Phật giáo hòa nhập vào cái văn hóa, cái tín ngưỡng, cái truyền thống của dân gian thì mới có thể duy trì và phát triển Phật giáo được. Các cụ, các tổ ngày chúng ta ngày xưa là gì? Đâu có phải ngu đâu, đâu có phải không biết đâu. Cho nên chúng ta thấy là cái việc cúng bái nó là phương tiện của từng giai đoạn lịch sử. Bây giờ chúng ta thấy ở miền Bắc chúng ta các sư trẻ trẻ bây giờ đi giảng rất nhiều, tổ chức các khóa tu, các chùa rất nhiều. Vì sao? Cái giai đoạn là sau thời Pháp thuộc, sau thời chiến tranh chống Pháp và chống Mỹ đã qua. Thì cái thời đó thì các sư phần lớn là chỉ là các cụ, các tổ là gì? Giữ chùa và học tập nội điển thôi. Các cụ sau đó thì đến các cụ, các tổ thì đào tạo ra các lớp, các hòa thượng bây giờ tầm 6-70 tuổi đó. Đào tạo ra cái lớp đó là lớp các đệ tử. Thì các lớp các cụ bây giờ 6-70 tuổi đang là hòa thượng. Bây giờ đó lại đào tạo ra lớp của các thượng tọa như lớp chúng tôi này. Đó. Thì lớp của chúng tôi này là lớp là vì được đi ăn đi học. Các cụ cho đi ăn đi học bài bản rồi. Và lớp chúng tôi này là tiếp tục đào tạo các lớp gì? các sư ông, các sư bác, sư cô sau này thì thời bình này thì phải đào tạo cho ăn, cho học, cho biết Phật pháp và cho tu tập, vân vân. Và sau này thì phải kế tục sự nghiệp của thầy tổ để hoằng dương Phật pháp. Cho nên bây giờ chúng ta thấy cái việc cúng ở đây, nếu mà nói là gì, nói vào vô minh mà cúng giải oan cắt kết, đấy là không phải đâu, không phải vô minh. Cái việc cái cúng giải oan cắt kết, trùng tang liên táng, cái việc đó là cái việc gì? Phương tiện đúng chính pháp. Nó không phải là Phật pháp đúng với lời Phật dạy, nhưng mà nương vào lời Phật dạy để bày ra phương tiện. Nhờ cái đàn lễ, cái cúng đó mà gì? Mà khiến cho tín đồ Phật tử, người dân biết đến cửa chùa trong một giai đoạn nhất định nào đó. Và đồng thời cũng là gì? Trong quá trình gia đình họ có khó, có khổ, có người mất, trùng tang liên táng trong dòng họ chi họ như thế, họ mới tới chùa. Họ tới chùa thì bây giờ nhân đó chúng ta mới gì? Giảng kinh thì họ không nghe. Ngày xưa mà bà cái lúc đó bà ngồi giảng như thế này, hàng bao nhiêu nghìn người nghe nên làm gì có đâu. Không có. Cho nên bằng cách gì? Cái khoa cúng đó. Ngày xưa thì người Việt chúng ta ngày xưa đều học chữ Hán. Thì cho nên khoa cúng là chữ Hán, đọc đến đâu thì giống như mình hiểu quốc ngữ bây giờ thôi. Viết đọc đến đâu là hiểu đến đấy. Đấy, cúng đến đâu là nghe tới đó. Câu được câu không á. Dù sao á, khi mà gì? Bắt đầu vào là gì? Trai chủ kiền thành đỉnh lễ vong linh tư bái. Thế là gì? Ý là gì? Trong tiếng Việt là gì? Trai chủ ở đây là tín chủ con cháu gì? Kiền thành đối trước di ảnh vong linh của gia tiên nhà mình. Đỉnh lễ là gì? Làm lễ gì? Bốn lễ. Thế là tất cả già trẻ gái trai cả nhà họ, cả họ nhà họ đều gì? Đều lễ gì? Lễ rạp xuống dưới chiếu. Cụ ông cũng lễ, mà cụ bà cũng lễ, già cũng lễ mà trẻ cũng lễ. Lễ ai? Lễ gia tiên nhà họ. Chúng ta thấy hay không? Bình thường bảo lễ Phật mấy ông kia, ông chỉ gia đình thôi, chỉ ra quán thôi, chỉ đi lễ thánh thôi. Nhưng nay gia đình dòng họ nhà họ có người mất, phải ra chùa để lễ các cụ chứ, lễ gia tiên nhà họ chứ. Cho nên ra lễ già trẻ gái trai đều đi lễ mà. Cả nhà ra chùa lễ Phật, bình thường các cụ ông đi lễ thánh, đi lễ quán, lễ miếu thôi. Còn các cụ bà mới đi lễ Phật. Còn các cháu nhỏ thế mà trẻ vui nhà, già vui chùa, trẻ nó không đến chùa. Nhưng nay gia đình dòng họ có đám cúng ở chùa. Nhà chùa bảo nhà chùa chỉ có một mình thầy với mấy bà vãi, không có đủ người để làm cơm. Có mấy vãi xuống chấp tác thôi. Gia đình cho mấy đứa con dâu, mấy cháu dâu, mấy cháu gái và mấy cháu trẻ trẻ nó xuống để nó gì? Ngày xưa có chùa phải đi gánh nước, rửa bát, dọn cỗ, nấu cỗ chay để cúng gì? Cúng Phật, cúng tổ và cúng vong. Cho nên đấy là phương tiện cho gì? Người ta quay về với gì? Với đạo. Giữ người ta ở lại với gì? Với chùa. Không có người ta đi theo nhà nho hay theo nhà lão hay là theo tôn giáo gì? Theo tôn giáo sạch đi. Giống như ở Hàn Quốc bây giờ, một đất nước theo đạo Phật rất nhiều, nhưng bây giờ gần như là chỉ còn rất ít thôi. Do cái cuộc cách mạng tôn giáo năm 1990, 91, 92, 93 của Hàn Quốc, giống như Việt Nam chúng ta vậy. Một thời, ngày xưa có mấy thời, mấy giai đoạn lịch sử là cũng vua cũng phế bỏ Phật giáo. Nhưng mà các đời vua đó không được mấy, đều hỏng hết, đều vong quốc, mất nước hết. Đó. Cho nên chúng ta thấy đấy là phương tiện của gì? Các cụ, các tổ. Đấy, xuống lễ thì chúng ta thấy già trẻ gái trai. Mà thường bày ban cúng gia tiên thì thường trên cao thì là có ảnh gì? Ảnh Đức Phật A Di Đà, hoặc là ảnh Tây Phương Tam Thánh, hoặc là tượng Đức Phật A Di Đà, hoặc là tượng Bồ Tát Địa Tạng. Cho nên đấy, chúng ta thấy dẫn khéo chưa? Đầu tiên bảo lễ Phật không lễ đâu, nó bướng, nó không lễ. Mấy cụ ông tôi lễ thánh không lễ Phật. Cho nên chúng ta thấy các chùa miền Bắc chúng ta cái ban vong á thường là gì? Thờ riêng. Ban vong thường thờ riêng ở ban địa tạng hoặc cái ban vong riêng có ban thờ địa tạng, Bồ Tát địa tạng và thờ Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn vào đó. Bày cái ban cúng vong nhà họ riêng ở bên gì? Bên ban vong ấy. Đầu tiên thì chúng ta thấy có vào lễ thỉnh Phật trước chưa? Chưa. Các cụ khéo lắm. Đầu tiên là gì? Khóa lễ tiếp gì? Tiếp linh. Tiếp tức là gì? Là mời vong linh nhà họ về chùa để thính pháp văn kinh. Đấy. Cho nên bắt đầu vào một cái mời tất cả họ hàng, con cháu, nội ngoại, già trẻ, gái trai đối trước cái ban vong. Bắt đầu là gì? Tín chủ kiền thành đỉnh lễ vong linh bôn lễ. Tung 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 tung. Nó có cái khí thế gì? Hào hùng tâm linh lên. Thế là lúc đó mấy cụ ông là gì? Ngang ngang bướng bướng chỉ đi lễ thánh kia. Cũng phải gì? Xì sụp mà lễ gia tiên nhà họ. Chúng ta thấy các tổ ngày xưa có những giai đoạn hoằng pháp. Khổ như thế đấy. Khó như thế đấy. Mà các cụ vẫn gì? Kiên tâm bền chí để giữ đạo cho chúng ta. Nay chúng ta mới được đạo tràng trang nghiêm thanh tịnh ngồi đây. Không đơn giản đâu các quý vị. Cho nên các cụ ngày xưa nói gì? Hay thì hay cho nốt, không hay thì dựa cột mà nghe. Đừng có vội bài xích, đừng có vội báng phá khi chúng ta chưa hiểu được cái bối cảnh văn hóa, lịch sử và tín ngưỡng bản địa, và đặc biệt là bối cảnh lịch sử của con người ở khu vực đó, ở quốc gia đó. Đấy, chúng ta thấy các cụ khéo không? Dẫn từng tí một họ vào đạo. Khóa tiếp linh xong, lúc tiếp linh xong một cái thì tiếp linh xong liền là gì? Chuyển về Tam Bảo làm khóa lễ cúng gì? Cúng Phật, tức là thỉnh Phật. Thỉnh Phật về làm gì? Thỉnh Phật về để chứng minh gia trì cho. Nào, chẳng nhẽ lúc nãy ngồi cúng vong cả nhà cả họ, những người ta ngồi người ta cúng người ta lễ, bây giờ người ta lại đến lúc cúng Phật người ta bỏ ra ngoài hay sao? Có không? Không có. Cho nên từ chỗ thì cúng các cụ gia tiên, mời các cụ gia tiên, bây giờ thì mời các cụ gia tiên về rồi thì có ai chứng minh, có ai độ cho? Có Phật chứng minh, có Bồ Tát độ cho. Cho nên thỉnh Phật, thỉnh Bồ Tát, thỉnh Thánh Tăng về để Thiên Long Bát Bồ Tát đại chứng minh để độ cho các vong linh. Cho nên nó chuyển từ ban vong sang ban Phật để thỉnh Phật giáng lâm, quang giáng đàm tràng tác đại chứng minh A-di-đà, A-di-đà Phật. Đấy. Thỉnh Phật xong rồi đủ chưa? Chưa. Tiếp linh thỉnh Phật xong rồi là đến gì? Lại triệu linh, lại mời vong linh, lễ Phật xong, mời vong linh về, về ban. Ban gì? Ban vong để gì? Để tiếp tục nghe kinh. Đấy, những cái lời dạy của khoa triệu linh đó, tức là những lời dạy gì? Toàn lấy những lời dạy ở trong kinh Phật ra để răn vong, khuyên vong tu tập. Mà khuyên vong có phải mình cái vong đã mất kia không? Cả những người con cháu nội ngoại đang sống sờ sờ, hiền ngu già trẻ gái trai ở đó đều gì? Đều nghe. À, Phật dạy hay đấy chứ. Mình trước đây đi ở trên quán cứ nghe mấy ông nói là mấy cái ông sư là ăn bám. Mấy cái thầy chùa là gì? Là chỉ xứng vậy thì là ngồi đó để nhận phẩm hoản quả chuối từ vợ tôi đến lễ thôi, vân vân, ABC. Thế mấy cụ bàn với nhau thế, đỉnh cái quán như thế. Trong giáo lý nhà Phật có cái gì hay đâu. Nhưng họ nghe thấy cái gì? Cái lời dạy của Phật ở trong khóa lễ gì? Triệu linh ấy. Họ mới giật mình tỉnh giấc, giống như người mê được gì? Người mê được ngộ, người ngủ được tỉnh, và người mù được sáng, người điếc được thông tai vậy các quý vị. được thính tai vậy. Ồ, Phật dạy như thế. Thế mà trước đây mình cứ nghe ông này bà nọ nói, nghe người này người nọ nói là mấy sư chỉ ăn bám, Phật không phải của Việt Nam, rồi ABC này nọ kia. Bây giờ nghe lời Phật dạy về nhân quả, về báo ứng, về sinh tử, về tội phúc. Hay ơi là hay. Đấy, kiểu thế. Cho nên là tiếp linh xong, bắt đầu về cuối tiếp linh là các vị biết gì không? Đó là tiếng tắm cho gì? Tắm cho vong. Nói là gì? Vong á, tắm ở đây là ý nghĩa là gì? Tắm là gột rửa những gì? Những bụi trần, tham, sân, si, mạn, nghi, tả kiến, ác kiến, biên kiến, kiến thủ, giới cấm thủ từ, vô kiếp cho vong đi được, để cho vong được quy y. Quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, quy Phật bất đọa địa ngục, quy Pháp bất đọa ngoá quỷ, quy Tăng bất đọa súc sinh, quy Phật kính, quy Pháp kính, quy Tăng kính. Đấy, chúng ta thấy không? Quy y Phật xong rồi, bắt đầu là tất cả là gì? Nghỉ giải lao một chút, hoặc nếu không có thời gian thì bắt đầu là chuyển sang giữa Tam Bảo để tụng. Tụng kinh cầu siêu cho vong. Chúng ta thấy các tổ ngày xưa hoằng pháp và khó khăn như thế, khổ sở như thế mà vẫn giữ đạo được cho chúng ta không biết cảm ơn, mà lại còn bài xích báng phá các cụ các tổ nữa, thì chúng ta có phải là cái người biết tri ân báo ân không? Không. Cho nên á, người học Phật chúng ta là phải luôn luôn biết nhớ ân, biết tri ân và báo ân. Cho dù những ân nhỏ nhất chúng ta cũng phải biết gì? Biết nhớ nghĩ, tri ân và báo ân. Đó mới là người học Phật chân chính vậy các quý vị. Sở dĩ thầy phải nói dài, nói dai, nói thêm như thế là vì Phật tử này nói là gì? Nói là do con vô minh cho nên đi cúng gì? Đi cúng lễ giải hạn, giải oan, cắt kết. Không phải do vô minh đâu. Chính ngày xưa thầy cũng làm cái đàn đó mà. Xin thưa các vị, ngày xưa thầy cũng học lục cúng, học cái đàn này này, giải oan cắt kết lục cúng này, cũng học cả đàn Mông Sơn Thí Thực này, lên múa hoa đàn cũng dẻo như thế này này. Đấy. Ngồi hoa đàn cũng dẻo lắm, cũng đội mũ thất Phật, cũng cả xa, cũng hoa đàn, cũng gì, cũng đại Phật Tuyên Dương Mông Sơn Thí Thực, đâu có kém cạnh gì đâu. Cho nên mỗi giai đoạn thì chúng tôi tùy theo. Ngày xưa thì lấy cái việc đó để làm phương tiện hoằng pháp, hành đạo, giữ đạo. Nhưng bây giờ thì mình đi sâu hơn về hoằng pháp, về tổ chức khóa tu, thì những cái đó thầy ít làm mà không làm nữa thôi. Nhưng còn những cái đó mà bảo là mình ít làm mình không làm mà bảo là sai á, là tà á, là không đúng với Phật pháp, là cũng không được. Thì đấy là phương tiện do chính các tổ ngày xưa, các tổ soạn ra nương vào kinh Phật, kinh Luận Luận của Phật để soạn, đó là phương tiện trong bối cảnh lịch sử đặc biệt lúc bây giờ, là để giữ đạo, giữ tín đồ. Thì nay chúng ta mới có gì? Mới có được cái nền tảng ấy, mới phát triển được như ngày hôm nay. Cho nên chúng ta phải tri ân, báo ân cái việc đó. Phật tử yên tâm cái việc qua như vậy thì thấy là cái việc Phật tử đi lễ cúng giải oan cắt kết trùng tang liên táng đây thì không có sai với chính pháp, nó là phương tiện đúng với Phật pháp đấy, như là pháp phương tiện thôi. Phật tử này mong thầy hữu duyên cho con hỏi, con phải làm thế nào cho gia đình và các vong trên được siêu thoát, và chỉ bảo cho chúng con biết để gia đình được yên ổn, con cái ngoan ngoãn. Kính bạch thầy cho con hỏi thêm, tham thêm tí nữa. Có phải nếu trong nhà có người thắt cổ tự tử thì đời nào cũng có người tự tử như thế, có phải không ạ? Nếu như thế thì chúng con phải làm như thế nào ạ? Con xin tri ân công đức của thầy, con kính chúc thầy nhiều sức khỏe ạ. Con Nguyễn Thị Lân ở Quảng Ninh, số điện thoại đây. Xin thưa các quý vị, không phải là gia đình nhà nào có người thắt cổ thì đời nào cũng có người thắt cổ đâu. Chúng ta đừng nghĩ như thế mà oan mà sai. nó cũng là cái duyên cái nghiệp của dòng họ, của gia đình theo từng giai đoạn mà thôi, gọi là cộng nghiệp mà thôi. Cộng nghiệp và biệt nghiệp, biệt nghiệp thuộc về cá nhân, cộng nghiệp thì về chung, về dòng họ, về gia đình, vân vân, nhẫn ra cho đến quốc gia, cho đến nhân loại, vân vân. Thế trường hợp này thì thôi, thầy khuyên là về bây giờ tôi cứ kinh Địa Tạng về nhất tâm là phát nguyện mà tụng hồi hướng. Còn trong pháp hội như thế này này thì chưa làm bài vị thì nếu làm sớ rồi thì thôi, còn nếu mà cẩn thận hơn nữa thì tí nữa đi lên và viết cho mấy cái vong mất mà thắt cổ này này, mất cái mấy cái vong mất đặc biệt này, mỗi vong một cái bài vị dâng lên đó, dâng vì còn ngày nay và ngày mai nữa mà, dâng lên đó thì nhất tâm làm lễ cầu siêu. Sau đó thì về thì Phật tử này thì cố gắng để mà tu tập tinh tiến, đoạn ác tu thiện, chịu khó ăn chay mỗi tháng khoảng 10 ngày, hoặc ăn chay được cả 30 ngày, phát nguyện lấy khoảng 100 ngày hoặc là 1 năm chuyên tụng kinh Địa Tạng để hồi hướng cầu siêu cho các vong nội ngoại gia tiên kia và cầu an cho con cháu, gia đình, người thân kia. Thầy nghĩ rằng chư Phật Bồ Tát sẽ gia hộ cho, mà thầy cũng nguyện đem công đức cùng với chư Tăng Ni Phật tử trong đạo tràng, trong chùa tu tập được bao nhiêu công đức, công nguyện xin hồi hướng cầu siêu cho các vong linh nội ngoại gia tiên của các Phật tử ở trong đến lễ, ở trong đạo tràng này, thành tâm đến lễ thôi. Dù nhiều dù ít, đến một lần hay đến nhiều lần, dù có công đức cúng dường tam bảo hay không công đức cúng dường tam bảo, dù có giọt dầu nén hương hay là nhấn đến cúng cả cái cột hay cúng cả cái nóc hay là cúng cả cái loa hay cúng cả cái quạt hay cúng cả mét xây dựng hay cúng cả pho tượng vân vân ABC gì đó, cũng nguyện đều đem hồi hướng công đức cho tất cả các quý vị cùng với toàn thể gia đình các quý vị còn sống thì được bình an mạnh khỏe. Những người đã thác rồi, tức là những người đã mất rồi, nội ngoại gia tiên cửu huyền thất tổ, thì sớm được siêu sinh tịnh độ và sinh về cõi lành, dù sinh cõi nào cũng gặp Phật pháp, tu tập dần dần đều được giác ngộ phát Bồ Đề tâm và đồng được thành Phật để cùng độ chúng sinh. A Di Đà Phật. Có Phật tử nữa hỏi: Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật, tên con là Vũ Thị Lý ở Thanh Hà, Hải Dương. Con xin bạch thầy là từ khi con nghe thầy giảng về kinh Địa Tạng đến nay là 16 tháng, thì hơn một năm, hơn một năm. Và con cũng phát nguyện ăn chay trường từ đấy. Hàng ngày con vẫn nghe thầy giảng pháp và con cũng tụng kinh ngày hai thời sáng tối. Con cũng thỉnh ngọc trên chùa về đeo cổ, đeo cổ à, thì treo ở gì? Treo ở cổ. Con thỉnh ngọc phải đeo thôi, làm thỉnh ngọc phải đeo cổ mình nghe, đọc cái giật mình. Lắm khi các cụ các Phật tử biết thật quá, đọc lên giật cả mình chứ. Và con thỉnh ngọc về để đeo, thỉnh ngọc về đeo. À, đây viết rất là rõ, thỉnh ngọc ở chùa về để đeo cổ và treo trong nhà. Chắc cái khánh thì treo ở nhà, còn ngọc thì đeo ở trên cổ hoặc trên tay vân vân, đều tốt cả các quý vị, rất tốt. Như thầy nói rồi, ngọc nó có sinh khí, nó có linh khí. Mà ngoài ra thì đã được chú nguyện rất là nhiều lần, từ khi thỉnh ngọc về cảng Hải Phòng cho đến thỉnh về chùa làm lễ gia trì, làm lễ xong được tách ra từ cái lớn thì làm tượng, cái nhỏ thì tùy duyên để gieo duyên cho mọi người. Sau đó thì làm xong thì lại đem lên thất của thầy để trên đó để cầu sự gia trì của chư Phật, chứng minh của chư Phật Bồ Tát tam bảo cho nữa. Và cũng bằng cái nguyện của thầy lấy đó làm phương tiện để dẫn dắt chúng sinh vào đạo nữa. Cho nên các Phật tử chúng ta thì chúng ta dùng sử dụng thấy là nó cũng có nhiều cái hay. Có những Phật tử bị bệnh tim mấy chục năm, thì như thầy nói một hai lần ở Quảng Ninh ngày xưa mới làm năm 2019 bệnh tim mấy chục năm, 40 năm, hơn 40 năm, lúc nào cũng phải, ngày nào cũng uống thuốc tim. Nhưng từ khi về thỉnh cái miếng ngọc, cái miếng lá bồ đề về đeo một cái, không phải uống viên thuốc tim nào nữa, tự nhiên là cái nhịp tim nó ổn định. Có thể là gì, là cái công đức, hoặc là có thể là gì, cái niềm tin, cái đức tin của người Phật tử á, và Tam Bảo và lời các thầy nói á, người ta có cái niềm tin, người ta gì vững vàng, cho nên khi mà đeo vào một cái người ta nghĩ là gì, người ta hết bệnh. Đôi khi có những căn bệnh là do gì, do suy nghĩ nhiều quá, do lo lắng nhiều quá nó sinh bệnh. Nay được gì, được động viên. Đấy, bệnh tâm lý mà, thần kinh tâm lý. Nhưng mà bà cụ bảo hơn 40 năm là ngày nào cũng phải uống thuốc tim, mà thỉnh thoảng là phải đi cấp cứu. Nhưng mà từ đó về tự nhiên là thỉnh về đeo một cái này, tim mạch nó ổn định, ăn được ngủ được, thế là chả có cái gì tốt hơn sức khỏe cả. Các cụ bảo ăn được ngủ được là tiên, không ăn không ngủ mất tiền còn lo. Cho nên bà cụ về, không biết là các Phật tử ở Quảng Ninh dạo này còn hay lên đây nhiều không, Phật tử đấy còn lên đây nữa không, chắc là các Phật tử Quảng Ninh thì vẫn hay lên đây nhiều, nhưng không biết Phật tử này, pháp hội này có lên không. Bà cụ cũng già, cũng nhiều tuổi rồi đấy. Đấy, đây là trường hợp bệnh tim, còn nhiều những cái bệnh khác, nhiều người mất ngủ, các cháu ấy khóc giả đề, đeo cái lá bồ đề hoặc cái chú nho nhỏ đấy vào thì sức khỏe, và các cháu, nhiều cháu nó gì cũng hết khóc dạ đề luôn, cháu nhỏ. Đây, Phật tử này nó thỉnh ngọc ở chùa về đeo ở cổ và treo ở nhà. Tâm con an mà con khỏe ra từ ngày con ăn chay kết hợp với tụng kinh niệm Phật, tụng kinh Địa Tạng niệm Phật. Nay cũng được 16 tháng, con không ốm đau như trước nữa. Giờ con trước cái gì đây, ăn mặn ốm luôn à, như trước nữa con ăn mặn con ốm luôn từ ngày, viết lủng củng quá, không ốm đau như trước, con ăn mặn con ốm luôn từ ngày con nghe thầy giảng kinh Địa Tạng, có nghĩa là chắc là ngày xưa con ăn mặn con hay ốm, nhưng từ khi con ăn chay và tụng kinh Địa Tạng, nghe thầy giảng kinh Địa Tạng, con ăn chay đến nay sức thì không bị ốm nữa. Ở đây khổ lắm, lùng cá lùng cùng. Ở Hải Dương đấy, đây Hải Dương. Con ơn Phật Tổ, ơn thầy, hôm nay nhà chùa có pháp hội, con được về chùa dự lễ, nhưng con đã nói dối chồng con là chị ở làng bên chờ con đưa lên, là chị ở làng bên nhờ con đưa lên chùa. Khổ thân, đi chùa cũng phải nói dối chồng nữa. Ở đây có những ai như thế không, giơ tay xem nào. Thôi thôi, máy đừng có lìa tới, đừng có lìa tới các Phật tử. Giơ tay, ông chồng nó ở nhà nó nhìn thấy về nó quạt cho đi chứ. Giơ tay ở đây thôi, máy đừng có lìa tới. Khổ. Đấy, gặp vào đức ông chồng như thế đúng là cũng khổ thật. Nhưng mà thôi, mình tu nhân nào được quả đó rồi, biết làm thế nào được, cũng không thể nào mà bỏ được đâu. Cho nên ráng để vượt qua thôi, lựa mà sống làm sao cho nó yên ấm gia đình thôi. Thầy ơi, con có bị mắc tội nói dối không thầy? Tức là gì, Phật tử này nói là tụng kinh niệm Phật rồi, nhưng mà gì, muốn đi dự pháp hội, cho nên là muốn đi chùa lễ Phật, muốn đi dự pháp hội, cho nên nói dối chồng là, nói dối chồng con là chị ở làng bên nhờ con đưa lên chùa. Tức là chị ở làng bên nhờ đưa lên chùa, cho nên Phật tử này đưa bà chị ở làng bên lên chùa. Khổ. Khổ chưa? Phật tử nào mà gặp cái đức ông chồng như thế thì quả thật gì? Cái thời thế kỷ 21 này rồi mà không được tự do như thế thì cũng hơi vất đấy, hơi ra trưởng đấy. Ở trong đây có ông chồng nào mà như thế thì hoan hỉ nhá, về lần sau vợ mà đi chùa để nó tu nhân tích đức, tụng kinh niệm Phật để học lời Phật dạy, về nó sống tốt, vợ sống tốt thì làm tấm gương cho con cho cháu, chăm sóc sức khỏe cho chồng cho con cho cháu tốt hơn, có gì sai đâu mà phải cấm, trừ rằng đi theo những cái ngôi chùa mà gì, mấy cái ông thầy mà nói gì, nó tà sư, nó tà pháp, nó lừa đảo, nó ABC gì đó thì mình mới thôi chứ. Còn đến những cái ngôi chùa nào mà học những lời hay tiếng tốt, học từ giáo lý Đức Phật dạy thì chúng ta phải biết đấy là một vinh dự, một niềm hạnh phúc lớn lao, nhân duyên gieo trồng nhiều đời nhiều kiếp đó các quý vị. Các anh Phật tử này yên tâm, đấy không phải là tội nói dối đâu. Đi lên chùa thì học những cái hay cái tốt thôi mà, nhưng mà về thì thôi cũng phải lựa lựa. Chồng mà có hỏi thì cứ thôi khai thật và thôi ông tha cho tôi, tôi đã chót nói dối ông. Hôm qua hay là hôm nay tôi lên chùa, thôi ông hoan hỉ nhé. Từ giờ trở đi nếu mà lần sau chùa có pháp hội ông cho tôi đi thì tôi không bao giờ nói dối ông nữa. A Di Đà Phật. Vì ông cho đi rồi thì cần gì phải nói dối nữa đúng không? Để muốn được cho ông đi thì trong cuộc sống mình làm vợ mình phải sống làm sao đó cho hết trách nhiệm của người vợ. Mình làm mẹ thì mình phải sống làm sao đó thì gì? Cho hết trách nhiệm của người mẹ đối với các gì? Các con. Mình lên làm bà rồi thì phải sống làm sao đó cho hết trách nhiệm của người làm bà đối với các cháu. Làm được như thế thì chúng ta có khi đến ngày có khóa lễ ở chùa chúng ta không đi, ông lại bảo là thế bà nó thì hôm nay không đi chùa, ngày mai không đi chùa, hôm nay không đi chùa. Vì sao? Vì thấy là bà nó từ khi đi chùa đến nay, bu nó từ khi đi chùa đến nay, bu nó tốt lên rất nhiều. Bu nó có trách nhiệm với gì? Với chồng, với con, với cháu, với gia đình, sống hài hòa với họ hàng, với làng xóm láng giềng. Bu nó đi chùa tốt thế, mình không ủng hộ mình phải tội chứ. Cho nên chồng ủng hộ chúng ta. Đấy, tu là ở chỗ nào? Tu ở chỗ đó đó các quý vị. Đừng có vội nói là chồng mình khắt khe, chồng mình gia trưởng, chồng mình ngu si thế này thế nọ thế kia. Mà mình phải làm người vợ tốt đã, người mẹ tốt đã, người bà tốt đã. Tu tại gia mà, thứ nhất là tu tại gia. Tu làm sao cho tốt để ông thấy là mình thay đổi. Người ta tìm hiểu vì sao mà thay đổi. À vì mẹ nó học Phật, bu nó học Phật, bà là nó, nếu có cháu nội cháu ngoại thì được gọi bà nó, nếu mới có các con thì gọi là mẹ nó, hoặc là gì, có nông thôn có những vùng thì gọi là bu nó, không biết có đúng không? Đúng rồi, có nơi gọi là bu nó, gọi là có nơi thì chồng gọi vợ một cái tiếng thân thiết là mẹ nó, tức là mẹ của mấy đứa gì, mấy đứa nhỏ, mấy đứa con đấy. Có những ông thì có những nơi thì gọi là bà nó, tức là đã có cháu gì, cháu nội cháu ngoại mới gọi là bà nó, bu nó hay bà nó hay là mẹ nó thì cũng chỉ cho người vợ mà thôi. Cho nên đấy, các Phật tử chúng ta phải cố gắng mình tu tập thay đổi tâm ý của mình trong cuộc sống, từ lời ăn tiếng nói, cử chỉ hành động, cư xử với chồng, với con, với cháu, với con trai, con gái, con dâu, con rể, với cháu nội, cháu ngoại, với họ hàng ở đôi bên, hàng xóm láng giềng như thế nào để cho người ta yêu, người ta quý, người ta kính, người ta thương. Thì mình muốn đi đâu mà chẳng được ủng hộ. Có đúng không? Không biết nhà chùa nói như thế có đúng không? Đó. Cho nên Phật tử này, Hải Dương này thì khuyên gì? Cứ yên tâm mà tu tập cho tốt. Một câu hỏi nữa là hết. Phật tử hỏi Nam Mô A Di Đà Phật, con kính bạch Thầy, con có nghe Pháp của Thầy được gần 2 năm và con biết được trên chùa có xây tháp báo ân dành cho các Phật tử có tâm nguyện khi xả bỏ báo thân sẽ được đưa về tháp. Con có vài thắc mắc xin Thầy giải thích để con rõ hơn về tháp báo ân ạ. 1. chúng con muốn đăng ký tháp báo ân cần những thủ tục như thế nào? 2. Nếu con muốn chôn ở quê nhưng vẫn muốn được đưa lên tháp có được không ạ? Xin thưa các quý vị, thủ tục đăng ký ở tháp báo ân thì phải là Phật tử quy Tam Bảo. Phải là Phật tử đã quy Tam Bảo. Vì mục đích xây dựng tháp báo ân là để cho các Phật gì? Các Phật tử sau khi xả bỏ báo thân, nếu chúng ta được vãng sinh về cõi Tây Phương rồi thì không cần gì phải nói nữa. Nếu mà tu chưa đủ công đức, chưa đủ nguyện lực, chưa đủ sức để vãng sinh Tây Phương hoặc đới nghiệp vãng sinh Tây Phương, tức là thần thức của chúng ta còn nương vào cái gì? Cái tấm thân, cái nắm xương hoặc cái cho cốt ấy. Nếu mà đi chôn ra ngoài nghĩa địa thì chúng ta phải ra ngoài nghĩa địa để ở. Nếu như chúng ta chưa làm, chưa phạm các điều cực ác, đọa địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh thì thần thức còn gì? Như trong Kinh Địa Tạng nói là trong 49 ngày thường là đi qua đi lại, lúc thì ở nhà, lúc thì ra ngoài, ngoài mồ, ngoài ngõ, mã ngoài ạ. Nghĩa địa kia để coi như là ngôi nhà mới của mình đó. Thì đây là đề phòng cái trường hợp mà chúng ta nếu chưa được vãng sinh, chưa được thoát hóa đầu thai ngay trong lúc vừa nhắm mắt xuôi tay, thì cái thần thức của chúng ta theo như trong Luận Đại Trí Độ Bồ Tát Long Thọ nói là gì? Trong 49 ngày, thần thức của người mất kia thường gì? Đi qua đi lại, lúc thì về nhà, thăm chồng, thăm con, thăm vợ, thăm con, thăm người thân, thăm cháu, thăm chát, vân vân. Nhưng mà người nhà do âm dương cách biệt không nhìn thấy người thân vừa mới mất kia về với nhà mình, cho nên không ai nói chuyện cùng họ, họ buồn, họ tủi, họ khóc, họ lại đi tìm một cái chỗ để nương, tìm thì tìm đâu, lại tìm theo cái nghiệp lực gì, lại ra cái chỗ cái gì, cái chỗ nấm mồ của họ, cái nơi chôn cất đó, thân xác hoặc cho cốt của họ đó, và coi cái ngôi mộ đó là cái ngôi nhà mới của họ, vì họ cũng chưa gì, chưa làm cái điều ác để đọa địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, cũng chưa có đủ công đức thiện để vãng sinh cõi trời, cõi người hay cõi gì, hay cõi Phật Tây Phương vân vân. Cho nên là cái lúc đó là cái giai đoạn mà trong Luận Đại Trí Độ Bồ Tát Long Thọ, các vị có thể về đọc Luận Đại Trí Độ thấy Bồ Tát Long Thọ dạy điều đó. Ngày xưa thầy do chịu khó là con mọt sách, cho nên bây giờ cái lượng thông tin các vị được thầy cung cấp cho các quý vị đại đa số là gì? Là có những cái chứng tích về kinh sách nào, đọc kinh sách nào đó. Đấy là kinh trong sách trong bộ Luận Đại Trí Độ Bồ Tát Long Thọ giải về bộ Maha Bát Nhã của Đức Phật. Bồ Tát Long Thọ nói là đấy, trong vòng 7-7-49 ngày, phần đa là con người sau khi mất đi thần thức, nếu chưa đủ thiện để thoát hóa đầu thai luôn, cũng chưa ác đến cùng cực mà phải đọa địa ngục và ngạ quỷ súc sinh ngay, thì đấy, trong cái thời gian đó thần thức đi qua đi lại, đi qua đi lại, lúc thì ở nhà, lúc thì ra nghĩa địa, vân vân. Qua 49 ngày định nghiệp mà người đó chưa được đi thoát hóa đầu thai, cũng không bị ác mà phải đọa lạc vào trong ba đường ác, thì coi như cái ngôi nhà ấy, cái ngôi nhà là sao? Cái nấm mộ ấy, cái nấm xương ấy, chính là cái ngôi nhà mới của họ. Cho nên cái thế giới đó gọi là thế giới gì? Gọi là vong linh thế giới. Mình gọi nôm na là gì? Ma, quỷ, thần. Có phúc thì là thần. Vừa vừa thì là gì? Là ma. Mà kém hơn nữa thì là quỷ. Đó, ác thì là quỷ. Vừa vừa, không thiện không ác, thiện ác đều có dung hòa thì gọi là gì? Ma. Còn có phúc thì gì? Là thần. Nhớ nhớ nhá, có phúc lớn hơn thì là thần. Phúc với tội gì đều ngang ngang nhau, chưa bị định nghiệp đọa lạc hay chưa được thoát hóa thì gọi là gì? Ma. Còn phúc thì kém hơn một chút nữa thì nhưng vẫn chưa bị đọa lạc là ngạ quỷ và súc sinh thì mình gọi là gì? Là cô hồn ngã quỷ. Nhưng ngã quỷ thì là đói rồi, đó là khổ rồi. Đấy, thì ở trong giai đoạn đó thì phương tiện cho các Phật tử đăng ký nhập tháp báo ân để làm gì? Để trong 7-7-49 ngày đó, ngày nào ở nhà về nhà chơi với con cháu và chơi với người thân, chả ai nói chuyện với mình thì mình lên chùa ở trong tháp báo ân, tức là mình nói nôm na như là tòa chung gì, mà cái phòng chung cư của mình nhé, chung cư cao cấp phải nói. Nếu đi ra ngoài mộ chôn thì ở ngoài mộ toàn không biết bao nhiêu hạng người ngoài đó, nhưng vào trong tháp báo ân thì chỉ là toàn là những Phật gì, những Phật tử với nhau thôi, toàn là những người có tâm đạo với nhau, những người học Phật, những người mến Phật, những người mộ Phật, những người học Phật với nhau. Cho nên vào đó thì nhà ai có nhà người ấy rồi, nương gửi gắm thần thức vào đó. Ngày nào thầy chẳng cho một sư quét tước và tụng kinh ở đó, và sáng 4 giờ tụng kinh, trưa tụng kinh, chiều tụng kinh, tối tụng kinh, sáng ăn cơm, trưa ăn cơm, và tối thì cũng ăn gì? Ăn cơm, một ngày được cúng 3 bữa, thanh bông hoa quả, lễ lạc trên mâm lúc nào cũng gì? Cũng đầy đủ, trang nghiêm, tố hảo, làm cái phương tiện. Và cứ 3 tháng lại có một pháp hội trung phong và một pháp hội quan âm. Các vị thấy có pháp hội nào mà thầy quên không á? Đọc tên và cầu siêu cho các Phật tử nhập tháp báo ân hoặc di ảnh và linh vị ở trong tháp báo ân không? Có quên không? Không quên. Cho nên nương vào tự mình tu tập và sức của các thầy hồi hướng, các Phật tử hồi hướng cho, và đặc biệt là Phật tử đó đi ở trong chùa ngày nào cũng tu, mà ở trong cái bối cảnh đó mình không còn tấm thân nữa, về với con với cháu thì nó đi làm hết, mà thậm chí nó ngồi ăn cơm nó có thấy mình đâu mà nó mời. Cho nên lúc đó là buồn, chả còn chỗ nào, thôi tao lên chùa tao tu với thầy Thịnh, tao lên chùa tao tu với các sư. Thế tu một thời gian gặp pháp hội như thế này này, thôi bạch thầy, con ở lại thế giới này cũng khổ lắm, thầy thì bận đi công việc Phật sự suốt, các sư cũng bận suốt, thì con có khi lên chùa mãi, lên tụng kinh mãi thì muốn gặp thầy cũng khó. Nay gặp pháp hội như thế này, Đức Phật A Di Đà, Quan Âm Thế Chí về đoán chúng con, thì thôi bye bye chào thầy, con đi về với Phật trước đây. Đấy, ý nghĩa nhập tháp đấy. Pháp hội như thế này được chư Phật khai thị tiếp dẫn, vãng sinh rất dễ, rất dễ. Vì ở lại với thế giới này, về với con với cháu thì nó cũng không ngó ngàng gì đến mình mấy nữa. Đóng cửa đi làm suốt, đến chùa ở với thầy, thầy đi làm Phật sự suốt. Nhưng mà thôi, ngày nào cũng lên tu với các sư ông, sư cô, sư bác, với các Phật tử âm dương cùng tu với nhau cũng vui. Thôi ở trên chùa cũng vui, nhưng mà vui đây không tẩy bằng Tây Phương. Cho nên về Tây Phương thì Phật nói là vui hơn, thù thắng hơn, nhiệm màu hơn, tuổi thọ vô lượng, công đức vô biên, trí tuệ vô cùng, vô tận. Cái gì? Cũng siêu thắng cõi này. Cho nên trong kệ nói là Tây Phương Phật Quốc thắng xa bà, vô lượng, vô biên, công đức đa, dục đắc chân linh sinh tình độ, tảo cấp niệm niệm a di a di đà. Đấy, cho nên đấy là gì, vì sao mà thầy tâm nguyện xây dựng tháp báo ân đấy. Đấy là nói về đăng ký tháp, thì các vị muốn hỏi kỹ hơn thì cứ vào các vị phòng chi khách, các vị sẽ giải thích thêm cho cái đấy. Thầy không còn thời gian để giải thích cái đấy. Còn ở đây nói là hỏi là con muốn chôn ở quê rồi thì vẫn muốn được đưa lên tháp là như thế nào. Cái này thì cũng phương tiện cho rồi. Khi mà sang tháp mới thì có linh vị, có bài vị đó. Có cái linh vị thì cũng được thôi. Cái linh vị cũng được. Vì nhiều Phật tử họ hàng với con cháu ở quê thì không đồng ý. Mà không đồng ý cho đem cho cốt lên để nhập tháp báo ân thì chúng ta thì vẫn cứ cho cốt gì mang về quê chôn bên cạnh chồng hay bên cạnh con hay bên cạnh cháu bình thường không sao. Quan trọng cái thần thức của ta. Thần thức ta hướng về đâu? Nếu ta được vãng sinh rồi thì không nói. Nếu bị đọa trong ba đường ác thì cũng có bó tay. Nhưng đọa trong ba đường ác rồi thì hàng ngày pháp hội như thế này nè. Thầy kêu tên để réo tên. Kêu với các vị Diêm Vương ở dưới kia là gì? Đây toàn đệ tử Phật đấy nha. Học trò của tôi đấy. Ông làm thế nào thì làm. Ông vuốt mặt nể mũi. Tôi hàng ngày tu tập thính pháp văn kinh Hoằng Dương chính pháp cũng đem hồi hướng cho các ông được tăng phúc tăng thọ, cho các ông mau được thành Phật. Tôi tụng kinh Địa Tạng, trong đó có cả các ông phát nguyện hộ trì Đức Phật, hộ trì giáo pháp, hộ trì Bồ Tát Địa Tạng rồi. Đấy, các ông làm thế nào thì làm, vuốt mặt nể mũi. Đấy, nếu không may các đệ tử, các Phật tử của tôi á, nó có phạm vào cái điều nào, giới nào đó, hoặc chưa được đủ phúc để được về quái Phật, quái thiên, quái nhân á, không may nó vẫn đọa trong cái lao tù của ông á, ông cũng nể mặt tôi chút xíu, cho nó cơ hội để nó gì cải tà quy chính, phát Bồ Đề Tâm, nhớ khổ địa ngục, phát Bồ Đề Tâm. Đức Phật ngày xưa phát Bồ Đề Tâm cũng từ trong lao ngục và phát mà. Cho nên nay ông thọ thân quỷ vương, nhưng thực tế các ông là Bồ Tát. Các ông phải nhớ lấy cái lời phát nguyện của các ông tại cung trời Đao Lợi với gì Đức Phật Thích Ca và Bồ Tát Địa Tạng và chư vị Bồ Tát Thiên Long Bát Bộ tại cung trời Đao Lợi ấy. Cho nên thôi, giáo hóa được thì giáo hóa, tha được thì tha, ân xá được thì ân xá. Mỗi pháp hội lớn như thế này các ông thì trường hợp nào nhẹ nhẹ thì các ông ân xá cho nó. Các vị về dự pháp hội, về dự pháp hội các vị nếu thực sự ăn năn hối cải thì các vị theo quang minh công đức của Phật, của lời chú nguyện của kinh Phật, của chư tăng, của các Phật tử, của con, của cháu, của người thân người ta, cho người ta đi gì thoát hóa đầu thai về cõi cõi lành. Đấy là ý nghĩa đấy các quý vị. Cho nên nữa, quan trọng những cái tâm chúng ta hướng về đâu. Nắm xương mang về quê chôn với các cụ, hoặc là với chồng với con hay với bố với mẹ gì kệ nó đi, kệ không sao, không quan tâm cái chuyện đó. Quan trọng thần thức mình gì? Mình có một cái chỗ nhỏ nhỏ ở trong tháp báo ân thì mình lên đó mình ăn mày Phật, giống như khóa tu này này. Đấy, bên cánh gà có chỗ ngủ rồi thì chúng ta lên chúng ta gì? Ba ngày chúng ta tu, chúng ta ngủ, chúng ta đến giờ thì đến tu thì tu, giờ ăn thì ăn, giờ ngủ ngủ để ăn mày. Ăn mày Phật. Đấy, hết khóa tu lại về với đi, gia đình. Thì trường hợp kia cũng thế thôi. Không sao cả. Nhưng mà điều quan trọng nữa là chúng ta có thể giúp được cho con, cho cháu, cho người thân. Nếu mà có tâm ra thì ngày lễ, ngày Tết lên thắp hương, mời ông bà, bố mẹ, mời người thân đã mất cái về ngày giỗ, ngày Tết thì ít nhất thì nó cũng gieo duyên cho nó được vào Tam Bảo, nó đi lễ gì? Lễ Phật. Được chưa? Câu hỏi cuối thì thế thôi, giải thích sơ sơ thế thôi. Muộn lắm rồi. Khổ thân các cụ, các Phật tử đi chùa khai nguyên. Các Phật tử biết sợ nhất cái gì không? Sợ nhất là 12 giờ thầy vẫn chưa nghỉ. Nhưng mà thôi, các Phật tử hoan hỷ tí, cố gắng tí. Thầy cũng có sống được nhiều nữa đâu. Chúng ta cũng có sống được nhiều nữa không? Đặc biệt là các cụ năm nay 60, 70, 80 rồi thì giỏi lắm cũng được 30, 40 năm nữa rồi cũng gì? Cũng ngỏm cụ tuổi chứ có gì đâu. Cho nên bây giờ còn chút sức khỏe thì ráng thêm tiếng hơn tiếng đồng hồ để nghe pháp, để tu tập thì chẳng phải là quý hóa lắm hay sao? Thầy năm nay cũng 50 tuổi rồi, các Phật tử ạ, mấy tháng nữa là sang 51 rồi, cũng chuẩn bị lên tuổi gì? Lên tuổi cụ rồi đấy. Đấy. Cho nên không có giảng được mấy nữa đâu. Giỏi lắm được 6, giảng được đến 6-70 tuổi thôi. Đến khi đó muốn lên giảng này cũng chẳng giảng được nữa, muốn nói chẳng nói được nữa. Vì sao? Tuổi cao sức yếu, có muốn nói chả nói được. Cho nên thôi bây giờ còn chút sức khỏe thì cống hiến hết cho các Phật tử. Ai thích nghe thì hoan hỉ, ai không thích nghe thì cố gắng cũng ngồi mà nghe.
Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.